Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. sơ thanh ca ma ni Phật. Nam mô bổn sơ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Chúng ta lại có duyên để hội tụ về đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ rồi chúng ta đã học qua cái phần thánh nghe nhiều và khuyên tu theo nhĩ căn viên thông. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần cái chi thứ năm là hội các pháp môn trong ba đời và lặp lại để chọn phương tiện. Thì chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Đây chính là một đường thẳng tiến vào niết bàn của vi trần Phật. Các đức Như Lai thuở quá khứ đã thành tựu điều từ môn này. Các vị Bồ Tát hiện tại nay mỗi vị đều vào viên minh, cùng những người tu học đời sau đều phải nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do các pháp ấy mà chứng, không riêng gì Ngài Quán Thế Âm. Thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi con về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp những người cầu ra khỏi thế gian thành tựu tâm tính niết bàn, Ngài Quán Âm chính là hơn cả. Ngoài ra còn các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, từ sự tướng rời bỏ trần lao, không phải phép tu học thường xuyên, cạn hay sâu cũng đồng nghe được. Thì qua cái phần kết thúc ở phía trước á, thì chúng ta thấy là sau khi đã trải qua 25 vị đại đệ tử của Đức Phật trình bày cái sở ngộ của mình, thì cuối cùng cái vị cuối cùng là Ngài Quán Thế Âm. Và Ngài Quán Thế Âm đã trình bày sở ngộ, sở tu, sở chứng. Sau khi Ngài trình bày đến cái chỗ tận cùng cái mức độ tu chứng của Ngài là tâm của Ngài đồng đẳng với chư Phật và đã hòa nhập với pháp giới mười phương, đồng với cái tâm đại bi của chư Phật, vân vân. Thì như vậy là cái chỗ này sau khi đã được chư Phật xác chứng, tức là chư Phật mười phương đã chứng minh. Trong cái đoạn trước chúng ta học là thấy chư Phật phóng quang để chứng minh những cái điều sở chứng, sở đắc của Ngài Quán Thế Âm, và cùng nhau công nhận cái pháp tu Quán Thế Âm là pháp tu bậc nhất trong 25 pháp tu đã được các vị Bồ Tát trình bày. Và như vậy là sau khi mà Ngài Văn Thù tiếp tục đứng ra chọn lựa pháp tu, thì Ngài đã chọn từ cái nơi lục căn của mình: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn của mình, rồi chọn nơi lục trần, chọn thập bát giới, vân vân. Tất cả những cái đó theo lục căn, lục thức, vân vân, thì nó không có cái pháp nào mà thù thắng bằng cái pháp nhĩ căn viên thông. Nhưng mà chúng ta lặp lại để chúng ta thấy rằng hôm trước chúng ta đã có một cái lần nói về cái người đứng ra để chọn lựa, À, người chứng ra chọn lựa không ai khác là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn pháp tu chứ không phải vị nào khác. Mà Ngài Văn Thù Sư Lợi là gì? Được tôn xưng là vị đại đệ tử của Đức Phật và là thầy của bảy đời chư Phật. Và chỗ khác thì nói Ngài Văn Thù là căn bản trí, tức là từ cái trí bình đẳng, thanh tịnh, nhiệm màu của tất cả chúng sanh. Do đó trên cái nền tảng để có thể nhận định được cái gì chính, cái gì tà, thì bắt buộc mọi người phải trở về cái nền tảng căn bản trí. Đứng trên nền tảng căn bản trí, đứng trên cái thấy hiện lượng, đứng trên cái thấy không phân biệt so sánh, đứng trên tuệ giác mà chọn lựa pháp tu. Đây là điều mà để chúng ta phải biết. Thì cái pháp tu đã được cái tuệ giác nhận định đúng sai, thì pháp tu đó phải tương đồng với cái tuệ giác để tu tập. Đây là cái nền tảng mà chúng ta phải thấy. Nếu như chúng ta đã học Nhĩ Căn Viên Thông mà chúng ta học để đợi Ngài Văn Thù kết luận là cái pháp là Nhĩ Căn Viên Thông sẽ tu như thế nào đó, chúng ta sẽ dụng công như thế nào đó trên cái pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông như những cái phần hướng dẫn trước, và chúng ta bằng cái tâm so sánh, chọn lựa, phân biệt để đi vào công phu, thì trên nền tảng chúng ta đã bị mất. Do đó không ai có thể đạt được Nhĩ Căn Viên Thông. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy lại. Nha, từ trước giờ chúng ta học, chúng ta chờ đợi sau 25 vị đại đệ tử của Đức Phật trình bày cái sở chứng của mình, và chúng ta chờ đợi cái phẩm Nhĩ Căn Viên Thông coi là kết cuộc nó như thế nào. Chúng ta tìm ra cái cách tu trong Nhĩ Căn Viên Thông được Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn lựa, được chư Phật chứng minh, được chư Phật mười phương chứng minh, được Tức Thừ Phụ Vũng Sư Thích Ca Mâu Ni của ta chúng ta chứng minh. Thì vậy là qua cái lối trình bày trong nguyên cái phẩm Nhĩ Căn Viên Thông như vậy, thì mình sẽ đưa ra cái kết luận như Ngài Văn Thù Sư Lợi kết luận. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu ứng dụng tu hành, đúng không? Thì như vậy là chúng ta đã nhận được cái pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông chưa? Đây là cái bẫy mà hình như đã mấy ngàn năm nhiều người đã sập chứ không phải một hai người. Và chúng ta đã bị sụp cái bẫy này cũng không có lạ gì. Thấy chưa? Chắc chắn trong tất cả những người học Phật của chúng ta từ trước đến giờ, ai cũng chờ đợi cái phút giây Ngài Văn Thù Sư Lợi sau khi chọn căn này, chọn căn kia, chọn thức này, chọn thức kia, chọn hết tất cả mọi cái, và cuối cùng Ngài kết luận rằng cái nhĩ căn là cái tốt nhất cho tất cả những hành giả thực hiện công phu tu hành. Rồi tất cả chúng ta là những người học Phật, chúng ta nương theo cái kết luận đó mà chúng ta tu. Thì như vậy là chúng ta sử dụng như thế nào? Ví dụ như là chúng ta đã từng nghe cái câu là phản văn văn tự tánh, có nghĩa là chúng ta nghe âm thanh rồi chúng ta quay trở lại để chúng ta nghe tánh nghe của mình. Thì như vậy là chúng ta có nghe đúng Nhĩ Căn Viên Thông không? Theo cái kiểu mà học thông thường. Vì vậy mà trong lịch sử của Phật giáo, những người mà nương theo Nhĩ Căn Viên Thông tu tập cho tới giờ phút này hơn 2.000 mấy trăm năm rồi, đã khắp cái thế gian đã tu rồi, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thế hệ đã từng tu tập, nhưng không mấy người chứng đắc. Lý do tại sao? Chúng ta đã mất cái nền tảng ngay từ đầu khi chọn lựa pháp tu. Đây là cái bẫy. Tới bây giờ chúng ta mới thấy là Đức Phật dân bẫy tuyệt vời, và chỉ có những bậc trí tuệ mới có thể thấy ra được điều này. Nếu như bây giờ không đứng trên nền tảng mà căn bản trí để có thể thấy, nghe hay biết, thì dù mình có làm cái gì thì cũng không thể thấy được tự tánh. Do đó sau cái phần mà cả chư Phật mười phương xác chứng bằng cái hình thức phóng quang rồi, thì tất cả mọi người đều phải sao? Phải nhập trong pháp giới tánh để mà nhận biết mọi điều. Ví dụ như bây giờ
Ngài Văn Thù Sơ Lợi phân biệt là cái nhãn căn của mình là chỉ thấy ở đằng trước, không thấy ở bên trái, thấy bên phải, nhưng mà sau lưng chúng ta không thấy, thì như vậy là không thể viên thông, ví dụ vậy đó. Hoặc là cái lưỡi chúng ta khi có cái vị vào thì chúng ta nếm là biết mặn, biết ngọt, biết chua, biết cay. Còn không có vị thì coi như là chúng ta vẫn không có nhận định ra được cái gì, thì như vậy nó không viên thông. Thì trong tất cả những cái chọn lựa đó đó, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng cái pháp môn mà quân quán để mình quán cái căn này nó không được nè, quán căn kia nó không có đúng nè, quán căn nọ nó không có đạt nè, vân vân. Thì mình bắt đầu mình cũng theo cái văn tự chữ nghĩa để mình quán. Nhưng sự thật chúng ta phải biết cái ngày Văn Thù Sư Lợi được trình bày theo trình tự mà chúng ta đã học mấy thời rồi. Cuối cùng ngày Văn Thù Sư Lợi kết luận cái nhĩ căn viên thông xảy ra chừng bao lâu? Đối với vị xảy ra chừng bao lâu? Nếu mà chúng ta khéo ngay từ đầu, chúng ta thấy ngày Văn Thù Sư Lợi đã nói là cái gì? Tam giới này là vi trần, hư không này là bằng cái bọt biển thôi. Thì cái thấy nhìn về nhãn căn, về nhĩ căn, về tỷ căn, về thiệt căn, về thân căn, rồi nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, thiệt thức, vân vân. Và so sánh cả luôn tới cái gì nữa, bảy đại. Tất cả những cái thấy nhìn đó được ngày Văn Thù nhìn bao lâu? Chưa được một sát na nữa. Nếu như trí tuệ của ngài Văn Thù có thể phân biệt là mắt nó khác như lỗ tai khác lỗ mũi khác với cái lưỡi ha, thì không phải là trí tuệ của ngài Văn Thù. Thật ra chúng ta đã nói tới ngài Văn Thù là chúng ta nói tới cái trí mà nó đã trùm khắp hư không. Hư không đã là bọt biển rồi, tam giới là đã là vi trần rồi. Thì vậy là ngài Văn Thù có thể nhìn từng chút, từng chút, từng chút để đưa ra kết luận giống như mình học Phật trước giờ không? Do đó chúng ta mà cứ học qua cái văn tự đó rồi, chúng ta mới nhìn về cái pháp môn của các vị khác tu là chỗ này không được, chỗ kia chưa tới, chỗ này chưa xuất sắc, chỗ nọ chưa đạt, vân vân. Chúng ta có thể chọn lựa và chúng ta có thể đi nói với người này là cái này nó không đúng vì lý do này, cái kia nó không có đạt vì lý do kia, vân vân. Tất cả những cái lý luận đó đều là hí luận, và chúng ta đưa ra một kết luận chính đáng về cái pháp môn nhĩ căn viên thông là chúng ta phải tu như thế này. Khi mà nghe âm thanh là chúng ta phải nghe lại cho được tánh nghe. Thì vậy là chúng ta có phải đứng trên nền tảng căn bản tí để tu không? Không. Đó, bây giờ chúng ta kết luận. Bây giờ ở đây là ngài Văn Thù á, ngài nói cái chuyện này ha, đây là cái việc mà của chư Phật như nhập niết bàn như vi trần, có nghĩa là tất cả chư Phật mười phương sử dụng cái pháp môn tu tập này chứng đắc như vi trần, tức là cái số lượng mà chư Phật thành Phật đó không thể tính kể hết được. Tức là nếu tất cả những người thành Phật, chuẩn bị thành Phật mà không tu tập pháp môn này thì không bao giờ thành Phật được. Đấy, ngài Văn Thù nói như vậy. Và nếu ứng dụng cái pháp môn này để tu tập thì chứng quả niết bàn như vi trần, tức là hằng hà sa số chư Phật đã từng tu pháp này và chứng đắc rồi. Vì vậy là đời sau như cái đời tại của chúng ta bây giờ, nếu muốn chứng đắc Phật quả, muốn nhập vô thượng niết bàn thì phải tu pháp này. Phải tu pháp này. Đây là cái pháp mà của chư Phật tu. Chư Phật mười phương tu đã từng chứng đắc rồi. Bây giờ chúng ta muốn tu phải tu pháp này. Pháp này là pháp nhĩ căn viên thông. Như đoạn trước chúng ta, nếu mà ai có dự học các đoạn trước chúng ta mới thấy. Như vậy là trở lại vấn đề tu tập về nhĩ căn viên thông. Bây giờ chúng ta chọn được pháp rồi, bây giờ chúng ta tu làm sao đây? Hồi trước là có chỉ sơ sơ rồi đúng không? Tức là bây giờ mình nghe được âm thanh, âm thanh đang hiện ra. Thì bây giờ là mình sẽ lắng lòng, mình thanh tịnh, cái mình quay lại để mình nghe, làm sở dĩ mình có cái tánh nghe cho nên mình nghe được âm thanh. Hoặc là có một chỗ khác dạy là chúng ta vừa nghe đó là tánh. Nghe, mình nghe cái mình có một người ở sao nhận định là cái nghe này là tánh rồi nha. Hoặc là bây giờ mình nghe âm thanh hiện ra cái mình quay lại là mình nghe bằng cái tánh nghe, hoặc là có tánh nghe cho nên mình mới nghe được âm thanh. tất cả những cái kiểu tu quay ra quay vô đó đó. Thì từ xưa giờ không ai thoát khỏi cái đường này đâu. Một là bây giờ khi mà mình lắng tâm thiệt là thanh tịnh để mình nghe được cái âm thanh bên ngoài, thì tự mình nhắc nhủ mình ở đây nè, mình nhờ có cái tánh nghe này, mình đang ở trong cái tánh nghe nè, tánh nghe này đang thanh tịnh nè, cho nên mình đang nghe được cái âm thanh. Cho nên vừa nghe âm thanh là mình nhớ lại là mình có tánh nghe, không? Gọi là tu pháp môn nhĩ căn viên thông. Đã nói tới cái chữ viên thông rồi thì không có cái chỗ nào khiếm khuyết, không có cái chỗ nào thiếu thốn, không có chỗ nào mà không tròn đầy. Cho nên đã là viên thông rồi thì mọi cái đều hiện hữu như viên thông, đúng không? Thì vậy là cái âm thanh này là hiện hữu sự viên thông hiện tiền, chứ không có quay ra quay vào. Khi một âm thanh hiện ra có nghĩa là cái viên thông đang hiện hữu. Cái viên thông đang hiện hữu đó không có ngoài, không có trong, không có ta, không có người, không có âm thanh, không có người nghe, không có tánh nghe và cái bị tánh nghe nhận biết. Thì mới gọi là nhĩ căn viên thông. Nó đã là viên tròn, không thiếu thốn, không có trong, không có ngoài. Cho nên nếu mình quay về, quay vào hoặc quay ra để mà nhận biết đều là sai quấy. Đó là cách của phàm phu tu. Còn riêng đối với kinh Lăng Nghiêm là không có dạy như vậy. Nếu chúng ta nhận định đúng nhĩ căn viên thông thì mỗi mỗi đều hiện tiền viên mãn đầy đủ. Mỗi mỗi một pháp trần hiện ra đều hiện tiền viên mãn đầy đủ, không thiếu thốn, không khiếm khuyết. Và mỗi mỗi đều thể hiện cái tự tánh. Mỗi mỗi đều thể hiện cái Như Lai, mỗi mỗi đều là như như bất tuyệt. Đó là người đang sử dụng viên thông. Tại vì sao? Tại vì từ cái sôi rội của ngày Văn Thù Sư Lợi, tức là sau khi mà Đức Phật phóng quang rồi thì toàn cái cõi mười phương pháp giới này thông đồng thành một cõi, phải không? Cõi người, cõi trời mất tiêu mà không còn, chỉ hiện tiền là một cõi Phật thôi. Tất cả đại chúng đều hiện trong cõi Phật. Thì lúc đó là Phật hiện tiền, không còn có chúng sanh ở trong đây để nói chuyện tu tập nữa. Nhưng mà gợi ra ngày Văn Thù Sư Lợi, tức là một cái nhìn sau khi mà mình chết hết tất cả mọi cái rồi, tất cả chúng sanh, trời, người, lục căn, lục trần, lục thức chết, bảy đại không còn, khắp pháp giới mười phương này hiện tiền một cõi giới Phật. Thì Phật thấy pháp giới mười phương này là thấy như thế nào? Không có một chỗ nào lầm lẫn, không hề có trước có sau. Tất cả cái thấy nghe hay biết đều dung thông. Nói là nghe nhưng mà thực sự là thấy, nói thấy thực sự là ngửi, nói ngửi nó là nếm, nói nếm là xúc chạm, nói xúc chạm tức là một sự phân biệt. Có nghĩa là muốn viên thông thực sự thì lúc đó lục căn hoàn toàn không còn là lục căn nữa. Nó là một sự rõ biết cho tất cả mọi cái, không phải là âm thanh mà là hình sắc, là mùi, là vị, là sự xúc chạm, là sự phân biệt. Thì đó mới gọi là trí của Văn Thù phủ khắp. Từ cái trí thấy khắp đó hòa quyện với cái được gọi là viên thông. Chứ không phải là chọn lỗ tai riêng, bây giờ mình tu là dứt phát là phải nghe thôi, chứ mắt thấy là không viên thông, đúng không? Phải nghe thôi, chứ cái lỗ mà mũi của mình là không viên thông, phải nghe thôi chứ cái lưỡi không viên thông là không đúng. Đã là viên thông thì không chỗ nào không thông. Nó đã trở lại căn bản trí, tức là cái trí không phải cái trí phân biệt so sánh của thế gian nữa, cho nên không thể phân biệt riêng rẽ mà nhận ra một pháp tu. Chúng ta nên hiểu điều này. Nói tới ngày Văn Thù Sư Lợi là ngài không thấy mắt khác lỗ tai, mặc dù trên ngôn ngữ ngài muốn gạn lại. Sau một lần mà hòa nhập trong pháp giới tánh mười phương rồi, giống như trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì sau khi mà cái tháp bảo tháp hiện ra, thì vậy là trên cái trí tuệ của người đã nhập trở lại bảo tháp, cửa bảo tháp đã mở rồi, thì cái sự so sánh trở lại. Ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa giết Phật mà không được, tức là mọi người đã tạo ác tội, tạo cái tội mà ngũ nghịch thập ác đó, vẫn sao? Vẫn có thể thành Phật, đúng không? Tức là từ đó trở ngược về sau, tức là mỗi người đã có một lần mà nhập trong pháp giới tánh mười phương rồi, tháp đa bảo đã mở rồi, trí tuệ đã bừng mở rồi, giống như ngày Văn Thù Sư Lợi đã hiện rồi, hào quang mười phương chư Phật đã hiện ở đây rồi, thì thuận nghịch đều là Phật. Ác thiện đều thành Phật, chứ không phải người thiện thành Phật không. Nếu mà chúng ta thấy cái thiện thành Phật không, cái ác không thể thành Phật, là cái thấy chúng ta còn bị khiếm khuyết, thấy cái này nó khác cái kia, thì cái thấy không còn bình đẳng, thì đó không phải là trí tuệ của Ngài Văn Thù Sư Lợi. À, chúng ta nên nhớ lại điều này. Cho nên khi kết cục đã chọn nhĩ căn viên thông, thì không phải là nhĩ căn đó mới thông, mà nhĩ căn đó đủ sức để có thể thông thấu hết quá khứ, hiện tại, vị lai, thông thấu hết mười phương pháp giới này, thì đó mới được gọi là nhĩ căn viên thông. Nếu ai không đứng trên nền tảng đó mà tu tập thì không cách nào tu nhĩ căn viên thông được. Đó là điều mà để chúng ta phải biết. Cho nên muốn thành Phật thì phải sao? Phải một cái lần thông thấu mười phương pháp giới này, hòa quyện mười phương pháp giới này, thông đồng một cõi, không có cõi thứ hai. Mà không có cõi thứ hai thì không có cái chuyện ở trong ở ngoài. Cho nên nghe âm thanh mà quay về tự tánh là mình đứng đâu ạ? Đứng ở đâu để quay? Tự tánh chắc nằm sâu sâu ở đâu ở trong á ha. Nếu mình nghe ở ngoài cái mình quay ngược vô. Chúng tôi không hiểu là cái lối giảng dạy đó người đó nhận định như thế nào về tự tánh. Hiểu tự tánh chắc nằm đâu trong tim, trong ruột, trong xương, trong tủy mình hay gì á. Nghe âm thanh cái quay ngược vô à. Nghe âm thanh cái quay trở về. Nếu như tự tánh có nó cục núp đâu á, mình nghe quay về được. Còn tự tánh mình nó vốn phủ khắp mười phương rồi, quay đi đâu? Lấy cái gì để quay? Lấy cái thức để quay, tức lấy cái so sánh, cái phân biệt để chúng ta nhìn ra, nhìn vào, nhìn tới, nhìn lui, nhìn trong, nhìn ngoài. Thì vậy là không phải là tu nhĩ căn viên thông. Chúng ta phải thấy được điều này. Nếu mà phân tích kỹ những cái pháp tu mà đã từng học được trước đến giờ, để chúng ta thấy một sự lầm lẫn khi mà nhận cái pháp nhĩ căn viên thông trong một cái giai đoạn dài của lịch sử. Cho nên không cách nào để chúng ta có thể tu chứng được. Vì vậy mà đến cái đoạn này, Ngài Văn Thù Sư Lợi khẳng định rằng cái chuyện này là cái chuyện của pháp giới mười phương chư Phật chứng đắc, thành Phật như số cát sông Hằng, thành Phật như vi trần khắp mười phương pháp giới này, là cái số lượng người thành Phật không thể tính kể được. Như vậy là trong cõi ta bà mình có người thành Phật không? Có nhiều lắm, kể từ mấy ngàn năm vừa qua. Và nếu ngồi ngay tại đây, à, ngồi ngay tại đây, tất cả chúng ta đều tan biến hòa thành một cõi. Tất cả chúng ta ở đây không còn riêng biệt với hư không, không còn riêng biệt với hoa lá cỏ cây, không còn riêng biệt với cái ngọn gió đang thoảng, riêng biệt với cái ánh sáng đang có ở đây, không có riêng biệt với âm thanh đang nói. Tất cả mọi cái đều hòa quyện thành một. Mỗi mỗi đội hiện hữu viên thông, thì khi đó chúng ta đã nhận được cái pháp nhĩ căn viên thông. Còn nếu như chúng ta hiểu nhĩ căn viên thông là phải làm như thế này, hiểu nhĩ căn viên thông là phải làm như thế kia, để chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập, thì biết rằng chúng ta chưa nhận nổi pháp môn nhĩ căn viên thông. Và nếu pháp môn nhĩ căn viên thông là một pháp mà mình có thể ứng dụng để tu hành, thì người đó cũng không hiểu nổi nhĩ căn viên thông là gì. Do đó nếu ứng dụng tu tập nhĩ căn viên thông là một cái gì để cho chúng ta dụng công, chúng ta tu, chúng ta phải hành, chúng ta phải làm như thế này là đúng, làm như thế kia là không đúng với nhĩ căn viên thông, thì người đó vẫn nằm trên cái ý thức so biệt, phân biệt, so sánh. Vì vậy là cũng không bao giờ biết nổi nhĩ căn viên thông là gì. Đó, cho nên là học cái đoạn này khi mà đã kết thúc rồi, chúng ta mới nói lại cái chính yếu của cái nhĩ căn viên thông. Không? Muốn thực hiện được, muốn sống được với nhĩ căn viên thông, thì là mỗi mỗi cái hiện hữu xảy ra trong cõi ta bà này đều là viên thông. Đứng trên nền tảng căn bản trí đã viên thông phủ trùm khắp pháp giới rồi, nếu người nào luôn luôn hiện hữu rộng khắp, không có riêng biệt trong cái thấy nghe hay biết của mình, người nào luôn luôn rõ biết toàn cái hư không vũ trụ này không một chút lầm lẫn, người nào luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh rộng khắp mà rõ soi, không có ta, không có người, không có trong, không có ngoài, thì người đó đang thực hiện nhĩ căn viên thông. Và việc đó luôn luôn xảy ra với tất cả chúng ta trong mọi thời khắc, trừ trường hợp là mình đang chú ý tới một căn nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang chú ý để chúng ta nghe, thì chúng ta chỉ nghe âm thanh của cái người đang nói thôi. Nhưng nếu mà mất đi cái sự chú ý này, chúng ta phải làm tan biến đi sự chú ý này, rồi tan biến luôn cái người, tan biến kia, để chúng ta không còn có ở đây nữa, không còn thấy mình đang ngồi đây để nghe. Mất luôn cái người, không còn thấy mình ở đây để nghe. thì lúc đó chúng ta chỉ là một cái sự hiện hữu toàn tri thôi. Thì cái phút giây cái hiện hữu toàn tri đang hiện hữu đó, nó vuông tròn không khiếm khuyết, thì âm thanh hiện ra nó nhận rõ âm thanh, hình sắc hiện ra nó nhận rõ hình sắc, mùi vị hiện ra nó nhận rõ mùi vị, mà không phải là cái người nhận biết. Nhận biết đó nhưng mà không phải nhận biết thì đó mới thật là nhận biết theo cái kiểu lý luận của kinh Kim Cang, phải không? Nhưng mà đó là một sự hiện hữu hiện tiền, không bị bất kỳ cái gì làm khuất mắt nó. Nhưng có điều chúng ta nghĩ là chúng ta phải thấy để chúng ta nhận định, thấy có mình và có vật bị thấy, chúng ta nghe là có mình là có vật, cái âm thanh bị nghe vân vân, tất cả những cái đó đều bị chúng ta còn đang bị vướng kẹt trong lục căn, vướng kẹt trong thân căn ngũ uẩn của mình. Khi nào chúng ta tan biến hết, không còn riêng tư từng căn một, ở đây chúng ta có thể thực hiện được điều này. Nếu mà chúng ta đủ cái trầm tĩnh ngồi tại đây, chúng ta thả lỏng toàn thân tâm của mình, thả lỏng một cách toàn triệt, chúng ta đừng có trụ đây là thân, đây là tâm của mình nữa. Hãy quên đi đây là thân của mình, hãy quên đi đây là tâm của mình. Chúng ta cố gắng thử đi. Ngồi ngay tại đây chúng ta đã nhập trong vị căn viên thông, và chúng ta có thể sống bằng vị căn viên thông cho hết cái đời này và mãi mãi những đời kiếp về sau, để chứng thành Phật quả ngay tại đây. Ngay đây chúng ta bước lên cảnh giới vị căn viên thông để chúng ta sống, chứ không phải là dụng công để chứ không phải là đến đây để chúng ta học và chúng ta nắm được cái pháp rồi để về nhà chúng ta dụng công. Không phải, vị căn viên thông không dạy điều này. Cho nên ai nói mà tôi đang thực hành nhĩ căn viên thông, tôi đang dụng công theo nhĩ căn viên thông, tôi đang tu tập theo nhĩ căn viên thông, là người đó đang đi theo cái trò chơi của ý thức, chứ không phải thực sự nhập vào nhĩ căn viên thông. Muốn nhập ngay đây chúng ta nhập. Ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này, không có cái gì có thể lầm lẫn đối với chúng ta hết. Mỗi cái duyên cảnh đang hiện hữu đều được chúng ta nhận rõ không lầm lẫn. Mà chúng ta nó không phải là thân này, cái nhận rõ nó không phải là thân này, cái nhận rõ nó không phải là tâm này. Nhưng mà có một cái nhận rõ không phải lục căn nữa, không phải là thân, không phải là tâm, không phải gọi là căn nhận biết rằng, chúng ta bắt đầu thả lỏng để mình quên đi cái thân tâm này thế này. Tạm một phút thôi, thả lỏng một cách toàn triệt, để cái phút giây này không phải là người ngồi đây nữa đi. Không phải là người ngồi ở đây, không phải là người đang nghe. Nghe không phải là cái người nghe cũ, cái người nghe cũ là sai. Cái nghe đó không phải là mình, cái nghe đó không phải là lỗ tai, cái nghe đó không phải là thân này, cái nghe đó không phải là tâm này. Có một cái nghe nó vượt ngoài thân tâm này, mà cái vượt ngoài thân tâm để rõ biết mọi duyên cũng phải là cái nghe, nó cũng không phải là cái thấy. Nó thực sự không phải là cái nghe, không phải là cái thấy. Nhưng mà nó gái vô lỗ tai thành nghe, gái vô mắt thành thấy, gái vô lỗ mũi thành ngửi, cho thực sự nó không phải là thấy, nó không phải là nghe, mà nó là một sự hiện hữu hiện tiền rõ biết trùng cấp. Cho nên một phen lục căn của chúng ta được nhận biết thông qua cái này, giống như điện đã câu vào đèn thì nó cháy, câu vào quạt thì nó quay, câu vào máy thì nó phát, vân vân, tất cả những cái đó đều xuất phát từ một cái nguồn của điện. Thì ánh sáng nó hiện ra do điện, có điện thì ánh sáng nó hiện, có tự tánh, cho nên lục căn hoạt dụng ra. Cái lục căn hoạt dụng là không phải là cái thật, mà nó chỉ là một cái hiện tướng từ cái tự tánh. Nhưng không phải là chúng ta thấy bóng đèn là chúng ta nhận tánh. Không phải nghe là tự tánh, không phải thấy là tự tánh. Nhưng mà cái tự tánh đang rõ biết âm thanh, tự tánh đang rõ biết hình sắc. Nói chưa? Chứ không phải nghe là tự tánh. Chúng ta thấy rõ điều này không? Chúng ta thấy rõ cái con đường, hai con đường này nó khác. Không phải là thấy là tự tánh. Đương nhiên cái tự tánh nó hiện ra con mắt để chúng ta thấy, nhưng mình không có thể nói ngược lại được là cái thấy là tự tánh. Cái đó là cái kiểu nói ngược, cái kiểu bích rồi không biết đường, nói ngược đại thôi. Chứ không phải nghe là tự tánh, không phải thấy là tự tánh, mà tự tánh đang hiện ra con mắt để đàn thể, nhưng không thể nói ngược nghe là tự tánh được, mà phải nói ngược lại là tự tánh đang nghe. Nói theo cái chiều thuận là tự tánh đang rõ biết, đang thấy biết, đang rõ âm thanh. Đó là cái chiều thuận. Rồi cái này nó không phải là cái pháp tu, mà là một cái sự biện biệt rõ biết ngay tại đây, chứ không phải là pháp tu là nghe là tự tánh, thấy là tự tánh, ngửi là tự tánh, nếm là tự tánh. Trở thành một cái pháp tu thì đó là một cái sự sai lầm lớn, thật lớn, trên nền tảng căn bản đã sai. Đó, cho nên ai đã từng dụng công theo cái kiểu đó thì phải nhìn lại. Nó rất là sai đối với cái chỗ mà chư Phật đã chỉ dạy. Như vậy là nếu đứng trên cái căn bản để mà nhận biết thì không có chuyện quay về tự tánh. Không có thể niệm giống như là đưa tay lên, mình đưa tay lên à, để tay xuống, mình để tay xuống à, mình đi là mình đi à, mình nói là mình nói à. Không phải như vậy. Không phải nhạy như vậy. Ai đi, ai biết, ai quay ra, ai quay vào. Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi lại thì chúng ta sẽ thấy là một cái sự hỏng trên nền tảng căn bản. Mà nếu chúng ta mất cái căn bản này rồi thì không thể đi sâu vào chuyên môn được. Cho nên chúng ta phải thấy lại chỗ nhĩ căn viên thông này. Đây là cái căn bản tu tập để chứng thành Phật quả. Cái này không phải theo cái nhìn phàm phu mà có thể hiểu nó được. Phải nói một câu như vậy. Chúng ta còn so sánh phân biệt, còn nhận định đúng sai hay dở, còn riêng tư trong mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta, là chúng ta không bao giờ nhập vào nhĩ căn viên thông được. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đến cái chỗ này, nếu tất cả những người mà quyết tâm muốn giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, thì phút phút giây giây chúng ta phải tự tan biến cái thân mạng mình trong tất cả những cái tình huống xảy ra trong đời sống còn lại, trong tất cả những cái hiện tiền mà chúng ta đang nhận biết. Chúng tôi nói cái hiện tiền chúng ta đang nhận biết, chúng tôi không nói là nghe, không nói là thấy nữa, phải không? Có mỗi cái hiện tiền đang nhận biết mà không cần mắt tai mũi lưỡi thân luôn, mà bao nhiêu cái hiện tướng ra nó đều nhận biết một lượt. Thì bây giờ nếu ngồi ngay tại đây, người nào mà đủ cái căn cơ để có thể nhận thấy rằng âm thanh, hình sắc, mùi vị, sự xúc chạm và tất cả những cái biện biệt nơi tâm của chúng ta mà được chúng ta nhận biết một lượt á, thì người đó được xem là người có căn cơ, và người đó có khả năng tu đúng nhĩ căn viên thông mà Đức Phật đã dạy trong bản kinh Lăng Nghiêm này. Còn không là chịu, không là chúng ta sẽ hiểu theo cái hiểu của mình, chúng ta sẽ biết theo cái biết của phàm phu và lấy cái tâm phàm phu để dụng công theo cái kiểu thánh hiền, thì chúng ta thành phàm chứ chúng ta không thể thành thánh được. Muốn tu tập đúng với cái chuyện của thánh hiền là chúng ta phải tương ưng với cái pháp của thánh, chúng ta phải khế ứng, nhưng phải tương đồng, để chúng ta phải sống bằng cái thánh tâm thánh trí mà sống, phải nhìn bằng cái nhìn của thánh, phải sống bằng cái sống của thánh thì mới có thể thành thánh. Còn nhìn theo cái kiểu phàm phu để chúng ta tu theo kiểu phàm phu mà mình loại trừ cái phàm phu để mình chứng thánh là cái chuyện đó còn xa lắm. Điều đó đều Đức Phật không có dạy mình. Muốn chứng được đến thánh quả thì phải thấy bằng thánh, phải sống bằng thánh, thì nhân quả nó mới tương ưng được, đúng không? Bây giờ mình nhìn bằng cái phân biệt làm sao mà thành thánh được? Phải không phân biệt để mà nhận rõ mọi điều. Cho nên đã là viên thông rồi thì một phen thấy là lục căn phải là hữu dụng, lục căn phải hiện tiền, mỗi mỗi pháp trần đều hiện hữu như nó đang hiện hữu trong cái tự tánh rõ biết đó. Vì cái tự tánh quá rõ biết, quá thanh tịnh, quá sáng suốt, cho nên không có cái gì hiện ra lầm lẫn trong đó nữa. Mỗi mỗi đều viên tròn như tự tánh. Khi nào mà chúng ta còn thấy âm thanh này là nhỏ so với cái tự tánh kia, không? Thấy hình sắc là khác với cái âm thanh nọ, thấy cái mùi là khác với cái hình sắc kia, thì biết rằng là chúng ta còn ở trong cái chỗ nhỏ nhiệm để thấy biết. Chứ sự thật nó không khác nhau, nhưng nó không phải là một. Đây là trí tuệ. Cái biện biệt mà không phải thức, người nào mà nhận ra được cái biện biệt mà không phải thức thì người đó được xem là người thấy tánh. Còn nếu mà khởi niệm để mà phân biệt thì cái đó không phải là tánh. Mà cái biện biệt không phải thức đó, nó không do lục căn để mà nhận biết. Biện biệt mà không phải thức là mỗi mỗi điều rõ ràng mới mẻ, không có cũ, không có lặp lại, không có hai. Thấy ngàn muôn cái nhưng mà không phải hai. Thấy khắp pháp giới mười phương này mà không phải hai, không có khác. Gọi là bình đẳng pháp giới trong cái thấy nghe hay biết của chính mình. Một phen thấy là bình đẳng, nhưng mà không phải là một. Chúng ta phải thấy cái khác này nha, không phải là dùng cục hết để thấy, không phải như vậy. Một cái thấy từ cái sợi tơ, từ kẻ tóc vẫn biện biệt rất rõ ràng, không lầm lẫn, mà không phải là hai. Biện biệt nhưng mà không rớt xuống cái tầng hai bên, đó là cái biện biệt của tự tánh. Thì muốn nghe bằng cái nhĩ căn viên thông thực sự, muốn tu bằng cái pháp nhĩ căn viên thông thực sự mà Đức Phật đã dạy, chúng ta phải nghe và phải tu như vậy. Khác cái chỗ này coi chừng bị trật đường, và rồi không biết đi đâu về đâu. Đó, cho nên là hôm nay mà chúng ta thấy rằng Ngài Văn Thù đã kết luận, bắt đầu đi vào những cái đoạn kết của cái phẩm nhĩ căn viên thông rồi. Ngài đã nói là chư Phật không có ở cái chỗ nào mà chứng thành Phật quả không tu pháp này hết đó. Đúng không? Người nào mà chưa có một lần gặp Văn Thù Sư Lợi, chưa có một lần sống chung, ăn chung, ngủ chung với Ngài Văn Thù Sư Lợi thì chưa thể nào chứng thành Phật. Ở đây có ai biết mặt Ngài Văn Thù Sư Lợi chưa? Chưa làm quen, chưa làm bạn được khó thành Phật lắm. Bây giờ phải làm quen với Ngài Văn Thù Sư Lợi, phải không? Phải chơi chung, phải sống chung, phải ăn chung. Ăn chung, ngủ chung Ngài Văn Thù Sư Lợi là sẽ ăn chung, ngủ chung với chư Phật mười phương được. Thì lúc đó mình ở cõi Phật luôn. Dạo chơi trong cõi Phật có mười phương, để chúng ta mới thấy rõ ràng là cái pháp tu của nhĩ căn viên thông này nó phải đạt tới một cái đỉnh điểm là hòa quyện trong pháp giới mười phương của chư Phật, không có một cái lỗi nhịp nào. Và ngay khi mọi người mà nhận được cái pháp nhĩ căn viên thông đúng nghĩa như từ trước đến giờ, tức là người đã hòa nhập trong pháp giới tánh mười phương, là lúc đó cái trí chúng ta luôn luôn là khắp biết. Và lúc đó chỉ là cái biết mà thôi, chứ không có cái thứ hai. Không có cái thứ hai. Có cái thứ hai trong đó là không phải. Có cái thứ hai trong đó là rớt xuống cái tầng của phàm phu phân biệt rồi. Cho nên là nếu mà người nào muốn tu nhĩ căn viên thông cho đạt được, sống cho đúng với cái điều mà Đức Phật đã dạy ở trong bản kinh này, thì chúng ta phải có một lần tan biến mình thật sự. Phải thực sự tan biến. Và những phút giây hiện hữu đó là những phút giây hiện hữu viên tròn không khiếm khuyết. Cho nên nếu mình thấy còn có cái gì để mình tìm thêm, còn cái gì để chứng thêm, còn cái gì để đắp thêm, còn cái gì phải lấy, còn cái gì phải bỏ, thì biết rằng mình không phải rồi. Còn quay vô, quay ra, quay trới, quay lui, ở trong, ở ngoài, ở trên, ở dưới gì là không phải rồi. Không phải sự phân biệt của phàm phu, nhưng có rõ ràng cái sự biện biệt của thánh trí. Chúng ta nên nhớ điều này. Thật ra người nào mà đủ cái sức để có thể lý luận rằng cái phân biệt của phàm và cái biện biệt của thánh, thì người đó có thể hiểu được cái điều mà Đức Phật muốn nói ở đây. Nếu mà chúng ta chưa đủ cái sức để lý luận là cái tâm phàm phân biệt như thế nào, cái thánh trí biện biệt ra làm sao, thì chúng ta chưa phải là người thấy tánh. Người nào mà đã từng nghĩ rằng mình đã có thể, mình ngộ, mình biết, mình nhận cái điều này, nhận điều kia, nhưng mà điều lý luận này chúng ta lý luận không thông, thì biết rằng mình chưa xong, biết rằng mình chưa tới và phải tu tập lại. Chưa có hai cái biện biệt rõ ràng ở nơi mình, chưa có đủ sức để biện biệt được cái thánh trí và cái phàm phu, thì người đó vẫn là ở cõi phàm. Lễ Như Lai tạng cầu gia bị xin đảnh lễ tính Như Lai tạng vô lậu không còn sự nghĩ bàn, nguyện gia bị cho đời vị lai. Nơi pháp ông này không lầm lẫn, đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan và những kẻ trầm luân mạt kiếp, chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. Ở đây ngài Văn Thù tiếp tục, ngài đảnh lễ tính Như Lai tạng. Chúng ta nghe kỹ từng câu nè. Đảnh lễ cái tính Như Lai tạng vô lậu không còn sự nghĩ bàn, nguyện gia bị cho đời vị lai. Nơi pháp môn này không lầm lẫn. Ngài lễ ai? Ngài không phải lễ Đức Phật, ngài cũng không có lễ chư Phật mười phương, mà ngài xin đảnh lễ cái Như Lai tạng. Đảnh lễ cái Như Lai tạng. Phải chỉ có cái trí ngài Văn Thù mới thấy cái Như Lai tạng đâu đảnh lễ thôi, chứ tôi bây giờ tôi cũng chưa thấy nữa đó. Nhưng mà với ngài Văn Thù sơ lợi thì phải thấy rõ Như Lai tạng. Thấy Như Lai tạng là một cái gì là tột tôn quý, không có cái gì có thể tôn quý hơn. Thành Phật cũng từ cái Như Lai tạng này để mà thành. Nếu ai mà không có nhập được cái Như Lai tạng thì không thể thành Phật được. Cho nên Như Lai tạng là cái gì đáng tôn, đáng quý. Kết cuộc rồi, cái người mà để chúng ta có thể kính lễ là Như Lai tạng, mà ngài Văn Thù Sư Lợi đã đại diện chúng ta kính lễ Như Lai tạng. Cái Như Lai tạng nó nói gì? Là vô lậu không còn sự nghĩ bàn, tức là đã đạt tới cái chỗ vô lậu rồi, lậu tận thông rồi, không còn bất kỳ một cái rò rỉ sinh tử nào trong đó nữa. Trong cái Như Lai tàng tâm là không có cái mầm mống sinh tử nữa, là đạt tới cái vô nhi niết bàn, tức là cái cảnh giới niết bàn của Phật. Do Như Lai tàng tâm, người nào mà nhận được để đảnh lễ Như Lai tàng tâm thì người đó ngay đó sẽ sạch đi những cái lậu hoặc sinh tử luân hồi trong vạn kiếp của mình. Cho nên là đảnh lễ Như Lai tàng tâm là gì? Vô lậu không còn sự nghĩ bàn, tất cả những cái biện biệt sinh tử trong ngàn đời ngàn kiếp đã mất khi một người đã thấy rõ Như Lai tạng, đã nhận được Như Lai tạng, đã hòa nhập được với cái Như Lai tạng của chính mình, đã tôn trọng cung kính đảnh lễ Như Lai tạng của chính mình. Và cái Như Lai tạng đó là gì? Mình dùng cái từ nó giống như là cầu thỉnh, là nguyện gia bị cho đời vị lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn. Có phải Như Lai tạng linh như giống như một vị thần, vị thánh gì gia hộ cho mình để đời vị lai mình tu tập không lầm lẫn không? Có không? Thật ra Như Lai tạng là luôn luôn linh thiêng như thế, linh hơn tất cả những thần linh khắp pháp giới mười phương này. Phải nói như vậy, Như Lai tạng linh thiêng ghê gớm lắm. Luôn luôn hiện hữu Như Lai tạng ở đâu là tẩy xóa sạch sẽ tất cả những cái lầm mê sanh tử ở đó cho tất cả chúng sanh. Linh đến mức độ đó cho nên là khỏi cần cầu, khỏi cần thỉnh. Nếu mọi người biết được cái Như Lai tạng thì từ khi mà nhận biết Như Lai tạng thì mãi mãi những đời vị lai không ai có thể lầm lẫn. Nhưng mà không biết để đảnh lễ Như Lai tạng thì chắc chắn sẽ lầm lẫn cả còn đó. Cho nên là nguyện gia bị cho đời vị lai, nhưng mà thật sự không cần phải nguyện, mà chính bản thân Như Lai tạng là một cái gì đó sáng soi linh thiêng nhiệm màu quyền bí hơn tất cả những cái gì đáng có trong cái tam giới này. Không có cái gì có thể hơn Như Lai tạng. Muốn có thần thông, Như Lai tạng phát huy tất cả những thần thông. Muốn có trí tuệ, Như Lai tạng phát huy tất cả những trí tuệ. Muốn ở niết bàn, Như Lai tạng cho mình ở niết bàn. Muốn ở cõi phàm phu, Như Lai tạng hiện mình ở phàm phu. Muốn lên trời, Như Lai tạng cho mình lên tới trời. Muốn xuống địa ngục, Như Lai tạng cho mình xuống tới địa ngục. Không thiếu miếng nào. Muốn cái gì có cái đó, Như Lai tạng khủng khiếp như thế. Đó, cho nên gán mà tìm được Như Lai tạng đảnh lễ để mà xin gia hộ. Xin gia hộ. Chứ còn nếu không gặp Như Lai tạng này, kiếm mấy ông thần linh khác chút xíu à, ông có một miếng này, ông có một miếng kia thôi, chứ không bao giờ bằng Như Lai tạng của chúng ta. Đó là kết cục rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài muốn nói tới cái gì. Từ cái căn bản trí của mình, rồi cái chọn nhĩ căn viên thông, và trở lại cung kính đảnh lễ Như Lai tạng của chính mình. Ai mà trong đời này có một cái lần đầy đủ lòng tôn kính đối với cái Như Lai tàng tâm của chúng ta thì người đó là người mà thân cận với Phật đạo, ít lắm là phải một ngàn đời Chứ còn một đời không đủ lòng cung kính đâu. Ví dụ chúng ta học Phật ngay tại đây, bao nhiêu người ngồi dự học ở đây, có mấy người đủ lòng tôn trọng cung kính đảnh lễ thiết tha tìm cầu về Như Lai Tạng? Chưa có được mấy người. Mà cái tâm thiết tha tìm cầu để diện kiến, để hòa nhập với Như Lai Tạng, để cung kính đảnh lễ Như Lai Tạng càng mãnh liệt chừng nào thì biết rằng chúng ta cận kề Phật Pháp nhiều chừng đó. Chúng ta thấy Như Lai Tạng là một cái gì không đáng tôn quý, không đáng để chúng ta cầu khẩn, không đáng để chúng ta tìm kiếm, thì biết rằng cái căn cơ Phật Đạo chúng ta còn cạn mỏng. Cho nên ở đây chúng ta có thể tự xét lại mình, không? Từ trước đến giờ mình học đạo bao nhiêu lâu rồi, cái Như Lai Tạng tâm của mình, cái Như Lai Tạng của mình tôn quý đến chừng nào? Chúng ta đặt nó là số một của tam giới này chưa? Nếu nó chưa trở thành một cái gì tối tôn, tối thắng, tối quý của cuộc đời của chính mình, thì biết rằng đối với đạo lý mình còn xa lắm. Chưa thấy cái sức linh thiêng nhiệm màu của Như Lai Tạng tâm là chúng ta còn xa với đạo lắm. Cho nên đây là một cái phương tiện Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng cái từ đây là một phương tiện. Nhưng mà phương tiện không có phải là cái pháp tu bình thường nữa, mà phương tiện được dùng qua cái cửa miệng của Ngài Văn Thù Sư Lợi là phương tiện cũng như cứu cánh, không còn hai nữa. Dùng cái từ là phương tiện nhưng mà đó là một cái cách nhập đạo, đó là có gì gượng nói của Ngài Văn Thù Sư Lợi thôi. Đây là cái chỗ nhập đạo tối thắng nhất, không có cái pháp nào có thể qua được cái Nhĩ Căn Viên Thông này đó. Cho nên là với Ngài Văn Thù Sư Lợi thì Ngài chọn lựa, và sau khi đã chọn lựa xong, Ngài đầy đủ cái lòng tri ân để đảnh lễ cái chỗ tối tôn, tối thắng của Như Lai Tạng Tâm, tức là trở về cái nguồn cội thật, đó là cái gì mà đáng để cho chúng ta tôn quý, chứ chúng ta không thể buông lơi cái việc này được. Thật ra trong đời của chúng ta, dù mình là ai, dù mình tu lâu hay tu mau, nhưng mà nếu chúng ta là cái người thiết tha, thực sự thiết tha và chân thành với tất cả những cái hoài bão, những cái tâm huyết của cả cuộc đời của mình hướng về Như Lai Tạng Tâm với tất cả những tâm cung kính tìm cầu, thì chúng ta nên tự chúc mừng mình. Còn chúng ta chưa đủ cái thiết tha đó, chúng ta tìm đạo ở đâu, chúng ta sẽ tìm một cái pháp nào, chúng ta sẽ dụng công cái cách gì đó, nó gì nó linh linh, nó hiển hiển, cái gì mà nó nhiệm màu một chút là chúng ta đi theo, chúng ta quên đi cái này. Cái giá trị của cái cuộc đời của một cái chúng sanh, chứ không phải chúng ta nói là cái con người của mình nữa. Nếu một chúng sanh nào ở khắp pháp giới mười phương này không tôn quý cái Như Lai Tạng Tâm thì chúng sanh đó vẫn tiếp tục tìm con đường lầm lạc để đi tới. Và nếu chúng ta còn lầm lạc thì còn khổ đau, còn sanh tử tiếp nối, chứ không thể nào dừng dứt được. Thế cái phần kể lại nghe pháp. Khi ấy ông A Nan và đại chúng thân tâm tỏ rõ nhận được sự chỉ dạy rộng lớn, xem quả Bồ Đề và đại niết bàn của Phật cũng như người nhân có việc đi xa chưa trở về, xong đã biết rõ con đường về nhà. Khắp trong hội chúng Thiên Long Bắc Bộ cùng hàng nhị thừa hữu học và tất cả các vị Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng số 10 số cát sông Hằng, đều nhận ra bản tâm xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà Tín Tỳ Kheo Ni nghe nói bài kể xong, thành quả A-la-hán, không lường chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây là cái đoạn kết của Nhĩ Căn Viên Thông. Thì qua những cái phần mà thuyết giảng Nhĩ Căn Viên Thông từ trước đến giờ, từ ngày Quán Thế Âm nói ra cho tới chư Phật chứng minh, cho tới ngày Văn Thù Sư Lợi chọn lựa và đúc kết Nhĩ Căn Viên Thông là tối tôn tối thắng rồi, thì có hằng hà sa số những người trong đại chúng chứng quả. Nhưng mà vẫn có một số người phát một ít, một số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là thành Phật. Nhưng rồi cũng có một số người nghe cái này xa lìa trần cấu, có những người nghe cái này chứng quả A-la-hán. Ngay cả Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, các vị nhị thừa, các bậc hữu học vô học nghe qua đoạn này đều chứng thánh quả. tùy theo cái trình độ căn cơ của mình mà nhập đạo mỗi một cách khác nhau. Đây nó giống như một trận mưa lớn, không? Cây cỏ nhỏ thì nó hút nước theo cái kiểu cây cỏ nhỏ, cây cổ thụ, cây lớn thì sẽ hấp thu nước theo cái kiểu lớn. Thì như vậy là những người mà đã từng tu tập theo thánh pháp của Đức Phật, đã từng hướng tâm về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nghe phẩm này họ có thể nhập và chứng thành Phật quả liền. Những người đã dụng công theo cái kiểu tu tập để chứng quả từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì họ cũng chứng quả A La Hán. Ở đây có những người chứng quả Bích Chi Phật, ở đây có những người sơ phát tâm thì sẽ được phát tâm Bồ Đề, những người đã chứng thập địa, thập hạnh, vân vân. Thì vậy là qua một phẩm kinh này, cái kết quả là rất nhiều người được lợi lạc, rất nhiều người được lợi lạc, và rất nhiều người đã chứng thánh quả, rất là nhiều người đã chứng Phật quả. Cho nên cái pháp môn này chúng ta mới thấy rõ ràng là nó có lợi ích lớn cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh muôn loài đều nương cái pháp này để mà tu tập, đều có kết quả như mong muốn. Kết quả như mong muốn tại vì có những người, quý vị thấy như, ví dụ như chúng ta ngồi đây nè, có những người ngồi ngay tại đây người ta mong muốn người ta tu hành thành Phật, nhưng mà có những người đâu có muốn vậy đâu. Thì chúng tôi tới chùa mong rằng gieo nhân Phật pháp để đời sau chúng tôi được giàu có, được sung sướng thôi. Thì đó cũng là cái mong mỏi khi chúng ta nghe cái pháp này, thì ít ra chúng ta cũng đạt được cái kiểu đó. Có những người nói tôi là phàm phu, nghiệp chướng của tôi nó nặng nề, nhiều đời nhiều kiếp lầm mê sanh tử, giờ chúng tôi hy vọng là hiểu nắm được cái pháp tu để tôi chơi thoát khỏi cái khổ trong cái trần gian này thôi, thì mình cũng sẽ được cái mong muốn đó. Bây giờ có người thì nói thôi thì tôi Phật quả tôi không dám dối tới, tôi cũng chứng tới nhị địa, tam địa, tới bát địa, tới thập địa gì đó thôi, thì mong muốn đó chúng ta sẽ đạt tới. Đó thì vậy là tùy theo cái phát tâm phát nguyện của chính mình mà mình sử dụng cái pháp môn của Đức Phật, chúng ta sẽ đạt được những cái tầng bậc khác nhau. Nhưng không phải là những cái tầng bậc tu chứng của chúng ta mà cái pháp môn đó nó đứng ngang đó. Chúng ta nên nhớ điều này. Ví dụ như bây giờ có những người nghe cái pháp Nhĩ Căn Viên Thông này chứng quả A-la-hán, thì bây giờ đem ra giảng thuyết để là cho đại chúng chứng quả A-la-hán là tận cùng của Nhĩ Căn Viên Thông rồi. Và nếu ai nói hơn, ai nói khác là người đó sai, đúng không? Đó là cái kiểu những người mù rời rồi. Chứ thực sự cái pháp Nhĩ Căn Viên Thông không phải dạy cho chứng quả sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa Bồ Tát, không phải chứng thập hạnh, thập hồi hướng gì đó, không phải là chứng A-la-hán, không phải là chứng Bích Chi Phật, không phải như vậy. Mà là cái pháp Nhĩ Căn Viên Thông để chứng thành Phật quả. Cái viên tròn Phật quả mới là chỗ mà chư Phật muốn chỉ. Ra ở pháp Nhĩ Căn Viên Thông này cũng như tất cả những bản kinh của Đức Phật đã nói, trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, những vị ứng dụng những pháp tu của Đức Phật chứng quả A-la-hán thì cho rằng là Nguyên Thủy tu chứng A-la-hán thôi, không chứng gì khác. Tới qua kinh điển Đại Thừa, các vị tu Đại Thừa ngộ đạo rồi chứng quả Bồ-Tát, nó cho rằng là chứng quả Bồ-Tát cao hơn A-la-hán. Như vậy là lý luận của kinh điển Đại Thừa sẽ cao hơn lý luận của kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật nói. Các vị Nguyên Thủy Phật nói là cái thời Đức Phật nói Nguyên Thủy này chưa có kinh điển Đại Thừa, cho nên là Đại Thừa là ngoại lai, cái Phật giáo cứ cự cãi với nhau từ mấy ngàn năm rồi. Là do đâu? Do mỗi người mang một cặp kính màu, cho nên nhìn sự vật theo cái màu riêng của mình. Chứ còn nếu mà gỡ cái kính nó ra thì từ hệ thống kinh Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa Phật giáo, Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông đều là nhất quán, không có cái ai hơn ai hết á. Nhưng mà khác ở cái chỗ là cái người nhận pháp khác. Mà mình đã nhận không đến, mình đã nhận không đúng, mình không có nhận cho tròn, mình không có nhận cho tới, mà mình nói theo cái nhận định của mình. Và mình cho nhận định mình là số một, không ai được quyền khác. Nếu ai khác là coi như sai lầm, ai khác là như bệnh hoạn vân vân. Tất cả những nhận định đó thì chính mình là cái người bệnh, chứ không phải là người đã bệnh. Cho nên nếu đến với đạo Phật chúng ta thấy, thì đương nhiên là một buổi học, một ngày học và một giờ học ngay tại đây là 1.000, 2.000 người có mặt ở đây đều có một cái sự nhận định sai khác nhau. Nhưng cái sự nhận định sai khác của mình không có nghĩa là ông thầy chỉ nói ngang tới chỗ của mình nhận, đúng không? Nhưng mình nhận chưa chắc gì đã hết ý ông thầy, hoặc là có khi mình nhận đã vượt qua cái ý của ông thầy, nhưng chỗ đó chưa phải là cái chỗ tận cùng. Đó không phải là chỗ duy nhất, mà đó là do cái căn cơ, cái trình độ của mình tới đó mà thôi. Cho nên khi hiểu được Phật đạo là chúng ta nên thấy được điều này. Ngày nào mà chúng ta chưa thấy được cái chung đồng của cái pháp chư Phật thì ngày đó biết rằng chúng ta chưa có con mắt tròn trịa, chưa có con mắt viên thông. Đã viên thông rồi thì không ai hơn ai. Đã viên thông rồi không có cái gì cao, không có cái gì thấp. Đó, thành ra là khi mà lúc nào chúng ta còn thấy cao thấp, biết rằng chúng ta đã còn thấy trong cái sự so sánh của phàm phu. Mà trong cái so sánh phàm phu thì đừng có bàn luận cái chuyện của thánh hiền, nhất là đụng tới hệ thống kinh điển nguyên thủy hoặc là đại thừa Phật giáo, chúng ta đừng có đụng tới. Không đủ trí, không đủ phước. Một sự nhận định sai lầm chúng ta có khi cả mấy ngàn đời phải trả giá. Đó, cho nên là cố gắng dè dặt. Đừng nghĩ rằng tôi hiểu đại thừa rồi, mấy cái ông nguyên thủy tu không tới đâu, coi chừng á, nứt đất rớt xuống dưới tiền tại chỗ không ai cứu kịp. Mấy ông tu nguyên thủy cho rằng đại thừa là ngoại lai của Phật giáo thì coi chừng cái miệng này không biết là mấy ngàn kiếp sau mới có thể nói được một tiếng bình thường. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết trong cái những cái lối mà nhận định riêng của mình, rồi mình sẽ so sánh, mình phân biệt, rồi mình chê bai, thì điều này rất là nguy hiểm. Thật ra cái pháp nhĩ căn viên thông này là một cái gì đó nó dung thông tất cả những cái pháp môn tu tập của Phật giáo. Nếu chúng ta nói chính đáng là như vậy, đây là một pháp dung thông tất cả những hệ thống kinh điển của Phật giáo, từ hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa phát triển. Cho nên ở đây có người chứng A-la-hán, có người chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, có người chứng quả Bồ Tát và có người chứng Phật quả, thì đây là cái pháp môn dùng thông. Cho nên người theo nguyên thủy Phật giáo vẫn sử dụng cái công phu nhĩ căn viên thông được. Người đã từng tu theo đại thừa phát triển chúng ta cũng sử dụng cái này được. Người tu mật tông cũng có sử dụng pháp này được. Người tu tịnh độ cũng có thể sử dụng cái pháp này được. Đây là cái pháp dung thông, viên thông tất cả các pháp môn, và là một cái gì đó nó chung đồng của Phật giáo. Đó là điều mà chúng ta phải biết về cái pháp nhĩ căn viên thông này. Đó, tại vì khi có cái đoạn kết mà thấy những người chứng quả như thế này thì chúng ta biết rằng rõ ràng là có thể cái pháp môn này cho tất cả chúng sanh khắp 10 phương pháp giới này tu tập, chứ không riêng là những người đã từng tu theo đại thừa Phật giáo mới được tu nhĩ căn viên thông, còn mình tu nguyên thủy thì mình không có tu được. Không phải như vậy, tất cả những người đều có thể dụng công và có thể chứng đắc tùy theo sở nguyện của mình nếu nương cái pháp này tu tập. Chương thứ ba, rộng để lại khuôn phép tu hành. Mục thứ nhất: nhân ông A Nan xin cứu độ đời vị lai, Phật nêu chung ba nghĩa quyết định. Ông A Nan sửa y phục chỉnh tề, ở trong đại chúng chắp tay đảnh lễ, tâm tính tròn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh ở đời vị lai nên cúi đầu bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn đại bi, nay con đã ngộ được pháp môn thành Phật, nên ở trong ấy tu hành không còn nghi lầm. Con thường nghe Như Lai dạy như sau: tự mình chưa độ, trước muốn độ người là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn mà hay giác ngộ cho người khác là sự ứng thế của Đức Như Lai. Con tuy chưa được độ, song nguyện độ cho tất cả chúng sanh đời mạt pháp, bạch Đức Thế Tôn. Các chúng sanh đó cách Phật dần xa, những tà sư nói pháp như các sông Hằng, muốn nhiếp tâm kia vào tam ma địa thì nên khiến họ dựng lập đạo tràng. Thế nào để xa lìa các ma sự đối với tâm Bồ Đề không bị lui sụp? Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: lành thay, lành thay, như ông đã hỏi phương pháp kiến lập đạo tràng để cứu độ chúng sanh trầm luân trong đời mạt pháp, nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng kính vâng nghe lời Phật dạy. Phật bảo ông A Nan: ông thường nghe tôi ở trong kỳ nại gia, tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là nhiếp tâm làm giới, nhiếp giới sinh định, nhân định phát tuệ, ấy gọi là ba pháp vô lậu. Ở đây bắt đầu tới ngày A Nan, tức là sau khi ngày Văn Thù Sư Lợi kết thúc rồi, chọn pháp môn rồi, và sau một số người chứng đắc rồi, bây giờ là nhân vật chính đứng ra. Nhân vật chính mà ngay từ đầu cái khởi xướng cái nhân duyên để có bản kinh Lăng Nghiêm này là từ ngày A Nan, không có đi cùng với Đức Phật dự cái buổi thọ trai, đi thọ thực riêng và bị tà thuật, xém một chút nữa là mất giới thân huệ mạng rồi. Thì bây giờ trở lại đây là A Nan bắt đầu đảnh lễ cầu thỉnh, thì ngài cũng nói là cái người mà chưa được triệt ngộ, chưa được chứng quả mà muốn độ đời thì người đó là gì? Người đó là phát tâm Bồ Tát thôi. Chứ người đã chứng quả rồi, đã thành Phật viên mãn đạo quả rồi mà cứu độ trần gian, đó là cái ứng thế của Đức Như Lai. Nhưng mà ngài A Nan cũng biết mình chưa phải đã chứng đắc, nhưng mà muốn độ đời thì phải làm sao? Muốn độ đời phải làm sao? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời là phải thứ nhất là nhiếp tâm làm giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, ấy là ba pháp môn vô lậu học. Nhưng mà chúng ta thấy cái từ giới của Đức Phật dạy nè, nhiếp tâm làm giới nha. Chứ Đức Phật không có nói là giới Ba La Đề Mộc Xoa là giới thứ nhất là cái gì, giới thứ hai là cái gì, giới thứ ba là cái gì, cái này không nói. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái kinh điển Đại Thừa Phật giáo nó có một cái sắc thái riêng, nhưng mà hết sức là trọng tâm. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói với cái người khác phái, chúng ta khởi một ý niệm nhìn thấy họ, cái mình có một ý niệm là mình mến, mình thích họ, thì là cái gì? Là đã phóng tâm, đúng không? Phóng tâm. Mình nhìn thấy một cảnh duyên mình vướng mắc là mình phóng tâm. Mình thấy một cái sự việc mình so sánh phân biệt, có nghĩa là mình phóng tâm, chứ không phải là nhiếp tâm. Ở đây Đức Phật dùng từ cái tâm của mình nhiếp, tức là chúng ta phải đạt được sự an định, đó là giới. Tâm không có khởi niệm phân biệt, so sánh hơn thua đấm trước, thì người đó là người đang trì giới rất thanh tịnh. Giới đó là giới tâm, mà giới tâm nó mới rộng, chứ còn mấy trăm giới thì không có nhiều hết đâu. 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, không có nhiều hết. Mà mỗi cái thấy nghe hay biết, lục căn tiếp xúc với lục trần mà tâm chúng ta được nhiếp phục, đó là giới thanh tịnh nhất. Chưa kịp nói tới giới pháp, Đức Phật vừa mở mắt mà thấy dính cái mà mình nhiếp tâm được. Cái này nó không phạm cái gì về sát sanh trộm cắp tà dâm gì, nó chưa có đụng tới cái gì hết. Vừa móng niệm phân biệt chúng ta nhiếp, vừa có một cái tác ý dính phàm trần chúng ta nhiếp. Thì vậy là tâm chúng ta luôn luôn ở cái chỗ an định. Mà cái định này, cái định này nó khác với cái định mà chúng ta đã từng học. Không phải là chúng ta không có học vô lậu, không, tâm vô lậu học. Chúng ta ở đây những người xuất gia tại gia, chúng ta thường hay nghe quý thầy giảng rồi, cố gắng giữ gìn cái giới pháp Đức Phật cho thực sự thanh tịnh, do giữ giới mà được sanh định, do định mà được sanh tuệ, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy nè, giới định tuệ nếu có một chút trước một chút sau, người đó không bao giờ đạt được. Đừng nghĩ rằng tôi giữ giới cái tôi được định, định cái tôi sanh tuệ. Định tuệ mà có sự sai biệt thì định tuệ đó không phải là định tuệ mà Phật muốn dạy. Đã hồi nãy mà nói là viên tròn rồi thì cái gì xảy ra nó cũng tròn đủ, phải không? Ngay khi giữ giới tức là định, ngay định tức là tuệ. Vì sao? Nếu trí tuệ chúng ta không có đủ cái sáng suốt thì chúng ta có thấy cái móng tâm phân biệt của mình không? Không thấy, đúng không? Nếu chúng ta không ở trong định thì cái gợn lăng tăng tâm thức mình có thấy không? Không thấy. Do trí tuệ, do chúng ta an định cho nên chúng ta có một cái loại trí tuệ đủ sức để có thể biện biệt được mấy cái nhỏ nhiệm tâm thức lăng tăng, để có thể hướng ngoại tìm cầu, chúng ta dừng nó lại. Thì vậy là ngay cái phút chốc đó có nghĩa là giới định tuệ đồng đẳng như nhau, không có trước không có sau. Nếu ngay cái phút giây mà chúng ta nhiếp tâm mà không phải là giới, nhiếp tâm không phải là định, không phải là tuệ, ba cái này nó sai biệt, thì người đó là đang tu xa cách với vô lậu học, tâm vô lậu học của Đức Phật dạy. Có thấy giới riêng, có thấy định riêng, có thấy tuệ riêng, người đó không phải là người tu tam vô lậu học đúng nghĩa mà Đức Phật dạy ở đây. Nói như vậy thì người ta buồn mình, nhưng mà buồn phải chịu, tại vì nếu mà nhận định sai cái điều Phật dạy thì chúng ta sẽ không tu tới đâu. Không, chúng ta vừa học dứt cái phẩm nhĩ căn viên thông thì cái gì nó cũng tròn, cái gì nó cũng đủ. Tất cả những pháp môn Đức Phật đưa ra là tròn đủ hết, không thiếu một câu nói Đức Phật dạy là chúng ta có thể chứng thành Phật quả, chứ không có chứng quả khác nếu chúng ta tu đúng. Còn nếu có chứng cái gì là chúng ta sai cái điều Phật dạy, phải nói một câu như vậy. Cho nên nếu mà tất cả những kinh điển, những lời dạy Đức Phật từ xưa cho tới bây giờ, ai mà không tu để chứng thành Phật liền á, thì chỉ biết rằng chúng ta đang còn lầm, chưa hiểu hết những điều Đức Phật muốn nói ở đây. Chứ không phải là có nhiều người đọc tới đoạn này, phải không? Thì phải nhớ lại là cái khởi nhân là ngã nan của mình sắp sửa bị phạm giới. Cho nên bây giờ ngã nan cầu thỉnh Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy giới định tuệ trở lại. Vì vậy mà người tu là chúng ta phải dứt phát, phải giữ giới cho thanh tịnh, đừng có móng tâm dính nhiễm trần tục, để cho tâm mình nó động và trí huệ mình nó không phát sanh, rồi mình bị sinh tử luân hồi. Hiểu vậy là hiểu lầm ý Phật ở đây. Ở đây Đức Phật không có nói cái chuyện lum cơm đó, thấy chưa? Không phải là giới là một cái gì đó nó riêng, rồi định làm cái gì đó nó khác, rồi tuệ làm cái gì đó không phải. Ví dụ này, bây giờ ngay khi mà chúng ta ngồi đây, nếu như không có duyên cảnh bên ngoài thì chúng ta luôn ở cái chỗ lặng lẽ đó, đúng không? Vừa có âm thanh là nó nhận biết, vừa có hình sắc là nó rõ ràng, vừa có mùi vị là cũng không lầm lẫn. Thì vậy là cái rõ ràng âm thanh, hình sắc, mùi vị không lầm lẫn đó là gì? Là huệ của mình. Mà cái huệ này nó có phải là do cái phân biệt, nó khởi niệm nó phân biệt mới rõ biết không? Không phải. Cái rõ biết mà không phân biệt đó chính là định. Mà cái không phân biệt đó mà rõ biết chính là huệ, thì như vậy là định huệ không phải là hai, đúng không? Nếu ai thấy định huệ sai chỗ này thì đừng có bao giờ mà nói là tôi có thể tu đúng chánh pháp Đức Phật được. Ai mà không nhận nổi cái định huệ đồng đẳng ngay tại đây và bây giờ thì người đó có dụng công cỡ nào cũng không bao giờ đạt được cái định và huệ Đức Phật muốn nói. Chúng ta luôn luôn có cái rõ soi đó là huệ. Cho nên mọi hình ảnh, ảnh, mọi âm thanh, tất cả những cái trần cảnh đang hiện hữu đều được mình rõ biết, thì cái rõ biết mọi âm thanh hình sắc đó chính là huệ của mình. Và cái rõ biết này không phải khởi niệm phân biệt, đó là định. Do cái huệ này nó rõ biết mọi âm thanh hình sắc không phải khởi niệm phân biệt, cho nên là không phạm. Vì vậy mà là giới. Đó mà gọi là giới ba la mật, định ba la mật, huệ ba la mật. Mà Đức Phật muốn nói ở đây là tam vô lậu học ở chỗ này. Học tam vô lậu học, chúng ta phải học cho tới cái chỗ này. Nếu không chúng ta sẽ hiểu lầm điều Đức Phật dạy thì rất là oan uổng cho cuộc đời của mình, chứ không oan uổng cho kinh điển, không oan uổng cho ai, phải không? Và như vậy chúng ta sẽ hành một cách lầm lẫn. Một vị tỳ kheo thọ 250 giới thì gán nghiêm trì giới lực trong 250 giới này, không cho có một cái sự hở cách nào đó. À, bây giờ giới mà đi là nhìn, nếu mà nhìn quá cái chân hai thước là coi như phạm, đi đường mà nhìn qua nhìn lại là cũng phạm luôn. Nói chuyện mà cười lớn tiếng cũng coi như phạm. Ai mà lấy cọng cỏ mà cột vô cái chân, trói cái giò, trói cái cẳng mình, bứt đứt cọng cỏ, coi như cũng phạm. Tất cả mọi cái nó đều phạm. Thật ra cái thời Đức Phật ngày xưa, tụi ngoại đạo nó hay phá các vị tỳ kheo, chặn đường mấy vị tỳ kheo xong rồi, cái bắt đầu lấy cỏ nó cột tay, cột chân, nằm đó đâu có dám bứt, bứt đứt cỏ phạm giới hay sao? Nằm nó đói mấy ngày, đợi có vị tỳ kheo khác lại cứu, còn không có thì đi luôn. Gán giữ giới cho thanh tịnh. Có những cái điều Như vậy xảy ra ở cái thời Đức Phật chứ không phải không có. Đây không phải là tôi nói chuyện đùa mà đây là một cái sự thật. Thì trong cái giới tỳ kheo có một cái giới là không có được chặt cỏ, bứt cỏ. Nó có những cái như vậy. Thật ra khi mà chúng ta hiểu về cái giới pháp của Đức Phật mà cho tới tột ba la mật, thì chúng ta sẽ sống một cái đời sống hết sức là thanh thoát, nhẹ nhàng, nhưng hết sức thanh tịnh, chứ không phải là phong túng buông lung. Vừa nhẹ nhàng mà vừa thanh thoát, vừa thanh tịnh, đó là giới ba la mật. Chứ không phải giới ba la mật là một sự chấp giữ để chúng ta trở thành nặng nề, không phải như vậy. Đây là những cái câu mà lấy cái giới pháp làm đầu, có Phật pháp, giới pháp còn thì Phật pháp còn, điều này đúng chứ không có sai. Nhưng mà không phải nó là phạm cái kiểu mà phàm phu kia, nó xa lắm, đợi tới chừng đó là gỡ không có kịp đâu. gỡ không kịp, phải đủ cái định, đủ cái tuệ mới giữ giới thanh tịnh được. Định tuệ mà không có hiện hữu thì rất là khó có ai có thể nhiếp được cái tâm của mình. Đợi khởi niệm mà nhiếp tâm, đợi khởi niệm mà đè xuống hả, giống như là lấy đá đè cỏ, một thời gian nó bùng nổ và rồi cũng hư luôn. Cho nên đối với đạo Phật, chúng ta phải nhận định cho đúng những cái điều Đức Phật dạy thì tự động đời sống chúng ta được an nhàn mà không có bị sai phạm, thì đó mới là giới thật. Thì vậy là làm sao muốn tu được cái pháp môn gọi là tam vô lượng học của Đức Phật ở đây, thì người ta phải nhận được cái điều gì? Cái rộng lặng, cái thanh tịnh tức là định, cái rõ soi tức là huệ của mình, để mình sống luôn luôn rộng lặng, thanh tịnh, rõ biết là mình đang giữ giới. Ở trong cái giới thanh tịnh rõ biết là chúng ta đã tu đầy đủ tam vô lậu học. Thì như vậy mới được gọi là tu tam vô lậu học đúng với cái tinh thần kinh Lăng Nghiêm, đúng với tinh thần kinh điển Đại Thừa, đúng với cái tinh thần nhĩ căn viên thông. Thì nó sẽ thông hết, không có cái gì không thông, ngay cả giới cũng phải thông theo cái kiểu mà kiểu nhìn của nhĩ căn viên thông này. Không, chúng ta đang học những cái phẩm đó, chúng ta phải giờ bắt đầu từ đây sao chúng ta gọi tất cả các pháp của Đức Phật bằng cái thấy này, bằng cái biết này, bằng cái nhận định này, thì mỗi mỗi đều thông, mỗi mỗi đều viên tròn. Còn nhìn có cái gì méo mó là biết rằng chúng ta đã nhìn lệch, chúng ta bắt đầu mang kiến màu vô để nhìn Phật pháp. Chứ tất cả những pháp môn mà Đức Phật dạy không có cái gì sai biệt hết, mà chúng ta nhận định sai biệt để làm cho cái pháp môn Đức Phật nó có cao có thấp mà thôi. Chỉ bài bốn lời dạy bảo rõ ràng và quyết định. Dạy nghĩa quyết định đoạn dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp tâm ta gọi là giới? Nếu các lục đạo chúng sinh trong thế giới chẳng khởi dâm dục thì không theo đó mà tiếp nối sanh tử. Ông tu tam muội vốn để ra khỏi trần lao, tâm dục nếu không trừ bỏ thì không thể ra khỏi được. Dẫu có được nhiều trí huệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm dâm thì hẳn rơi vào đường ma. Hạng trên làm ma vương, hạng giữa làm ma dân, hạng dưới làm ma nữ. Các loài ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp, có nhiều bọn ma này thịnh hành trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện trí thức, khiến cho chúng sanh rơi vào hầm ái kiến, mất đi con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, trước hết phải đoạn tâm dâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của Đức Như Lai, tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu người không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như người nấu cát đá mà muốn thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp chỉ gọi là cát nóng đá nóng. Vì sao? Vì đó là giống cát giống đá, không phải là bản nhân của cơm Phật. Ông đem thân dâm mà cầu diệu quả Phật, dẫu cho có được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, ắt không ra khỏi quả niết bàn của Như Lai. Do con đường nào mà tu chứng? hẳn phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, tính biết đoạn cũng không còn thì mới có thể trông mong đến quả bồ đề của Phật. Như lời tôi nói, đây gọi là lời của Phật, chẳng như lời nói là lời nói của Ma Ba Tuần. Ở đây Đức Phật bắt đầu mới nói tới cái chuyện nghĩa quyết định đoạn tâm dâm. Tại vì cái nhân ban đầu là ngài A Nan chuẩn bị phạm cái giới dâm rồi, thành ra là khi Đức Phật dạy A Nan trở lại cái chuyện nói tới cái tâm dâm này. Như vậy là Đức Phật nói nếu mà cái tâm dâm dục không đoạn thì xem như chúng ta không thể tu chứng được quả gì. Nhưng mà cái tâm dâm dục mà nếu còn phát động, còn sanh khởi trong lòng của mình thì mình tiếp tục còn dính nhiễm và chắc chắn là bị trầm luân sanh tử. Và tất cả chúng sanh bị trầm luân sanh tử cũng vì cái tâm này. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại cái tinh thần với ba la mật hồi nãy. Nếu như chúng ta nhận được cái rỗng lặng, cái thanh tịnh và rõ soi kia, và chúng ta sống bằng cái rỗng lặng thanh tịnh rõ soi kia, thì cái tâm đó từ đâu sanh? Chỗ đó có bóng dáng của tâm dâm không? Không có. Ra một là chúng ta đi thuận chiều. Chúng ta dùng cái từ là đi thuận chiều, đi đúng với cái lộ trình mà từ đầu giờ chúng ta học theo cái tinh thần của giới pháp đại thừa. Thì chúng ta phải chọn cái gì để cho yên ổn? Chọn cái gì? Chọn cái là khởi cái ý niệm dính mắc dâm dục, chúng ta đoạn, chúng ta trừ, chúng ta khử, chúng ta đè, chúng ta nén, chúng ta làm sao cho nó đừng có bóng khởi nơi tâm mình là đúng. Đúng không? Muốn dùa chọi chén kiểu không giải quyết được đâu. Cắt cành cắt lá ở ngoài đường không có vô tới nhà được. Muốn vô nhà Như Lai, muốn mặc áo Như Lai, muốn ngồi tòa Như Lai thì phải vào nhà nào? Phải nhà tự tánh không này, phải chơi chung với ngài Văn Thù, phải nhận ra được cái rỗng lặng thanh tịnh rõ soi. Chúng ta nếu mà thấy được cái rỗng lặng thanh tịnh rõ soi là cái tột quý của mình trong nhân gian này rồi, không có một cái gì thứ hai có thể so sánh bằng một phần tỷ lý thừa tỷ của nó nữa. Có nghĩa là cái dục nhiễm ở thân tâm đó là cái gì? Đáng để cho mình phải hơn thua không? Còn mình thấy cái dục nhiễm là cái tối quan trọng trong cuộc đời tu của mình, suốt cuộc đời tu để hơn thua với cái tâm dục thì mình chứng thành cái gì? Chứng nổi không? Ra nổi không? Thành một đối tượng hơn thua. Bữa nay là mình tỉnh mình thắng nó một chút, mai mình không tỉnh mình sẽ bị thất bại. Đừng có nghĩ là bằng cái tâm hơn thua cái dục nhiễm mà mình có thể thành công trong công phu là chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta có một cái gì đó nó vượt nghìn trùng, tại sao không nhận mà đi nhận cái hơn thua? Nhưng mà rất là nhiều người quan trọng đến cái đối chọi hơn thua hơn là nhận đi cái tự tánh thanh tịnh trùm khắp. Một cái sự sai lầm khiến cho tất cả những người mà cố thủ hơn thua với cái tâm dục không có mấy người vượt qua được. Càng hơn thua chống đối chừng nào là càng lún lầy sâu chừng đó. Đừng có nghĩ rằng mình hơn thua với cái dục lòng, hơn thua với cái dục tâm là mình có thể chiến đấu và chiến thắng. Với cái tâm hơn thua, chiến đấu chiến thắng là đã dính ngay từ đầu rồi. Đã thấy mình dính nhiễm cho nên mới hơn thua chống đối. Chứ người ta đã nhận ra được cái chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, đi đâu ở đâu, ngủ ở đâu, thức ở đâu, nó cũng là thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, lấy cái gì mà khởi dục mà hơn thua? Đúng không? Cho nên chúng ta không phải học theo cái kiểu lý thuyết là phải chống đối hơn thua. Đương nhiên là phát khởi cái dục nhiễm là một sự dính nhất. Nhưng phát khởi dục nhiễm dính mắc là cái chuyện ở dưới kia kìa, chứ không phải chuyện của mình đang làm. Chuyện mình đang làm là mình nhận ra tự tánh thanh tịnh để mình rõ biết không lầm lẫn. Thì là đi đâu ở đâu chúng ta cũng phải thanh tịnh, ở bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng phải thanh tịnh. Đó là cách giữ giới tuyệt vời nhất. Giới vô lậu chúng ta phải giữ, đạt tới cái mức độ vô lậu, tức là không còn một sự rò rỉ, một ý niệm nhỏ nào về cái dục nhiễm. Nhưng mà dục nhiễm là cái gì? Từ sâu ở cái dục nhiễm là mình thấy có cái gì? Có mình. Ai ở đâu đó khởi dục? Mình. Mình là cái gốc. Khởi cái dục nhiễm là cái ngọn. đúng không? Chặt cái gốc này đi thì ngọn tự rụi. Nó mới vậy, trèo ngọn nữa ra, bông này ngắt ra, lá này ngắt, ngắt hoài suốt cuộc đời mình luôn. Nếu là cái cây cổ thụ 8.000 kiếp sau chưa hết lá nữa, cái gốc to quá nó xanh lá hoài. Bây giờ nếu thực sự là mình chuyển cái gốc này không, mình làm sao để cái gốc này nó không phải là hút cái bùn cái sình để nuôi cái lá kia nữa, mà nó hút cái thanh khí của chư Phật để nó trổ cây bồ đề, trổ lá giác ngộ, thì khỏi cần phải bẻ tùm lum. Nhập trong cái pháp giới tánh thanh tịnh để tất cả những cái phát khởi chúng ta là những cái ý niệm thanh tịnh, giác ngộ giải thoát, thì mắc mới gì ngồi đó mà hơn thua với dục nhiễm. Nhưng mình không chịu chọn con đường này. Mình thấy rằng tất cả những người tu, tất cả chúng sanh tới đây vì vi dục mà tới. Do học cái này mình sẽ có cái đó trong lòng. Mà bắt đầu mình tu tập, mình thấy là cái dục là cái gì đáng sợ, cái gì nó làm cho người ta hư đốn, cái gì nó sẽ làm cho người ta gãy đổ, cái gì nó sẽ làm cho người ta ô nhiễm, cái gì đó nó làm cho người ta sinh tử luân hồi, vân vân. Bây giờ là mình tu là bắt đầu thủ thế nha. Lúc nào ngày đêm mình phải chuẩn bị một cái room cho thiệt bén, vừa khởi là chặt, vừa khởi là chém, vừa khởi là cắt, làm sao mà cắt cho nó bén. Cắt riết rồi nó tà, cái nó cắt không đứt, cái bắt đầu nó nhây dưa 5 tháng, 3 tháng cái rồi đi luôn. Chiến đấu riết là nó cũng kiệt sức. Nhưng mà mình thì đi con đường đó mệt lắm. Tất cả những người mà tu của chúng ta còn lấy dục làm đối tượng để tu hành thì biết rằng người đó không thể nào thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát. Chúng tôi nói thẳng một câu như vậy. Nó không phải là đối tượng cho mình, nó không phải là đối thủ trong cuộc đời tu của mình. Đừng lấy nó làm đối thủ. Nó là những cái mống niệm nhỏ nhiệm. Như vậy mất gì mà mình không có nhập cho tự tánh thanh tịnh để mình hóa giải tất cả ý niệm một lượt. Đâu có cần phải hơn thua từ ý niệm làm gì. Mà mống niệm tức là vọng niệm, vọng niệm tức là một sự vọng động chợt khởi chợt mất. Có hơn thua nó cũng không có được cái gì. Giống như ra ngoài trời có cái bóng kia đè đập cái bóng đen theo mình là nguy hiểm, đè đập bóng đen giữa trời nắng. Thì người đó người tỉnh hay người mê? Chắc phải làm giấy giới thiệu cho bệnh viện Chợ Quán. Mà nhiều người làm chuyện này lắm. Nhiều thiệt là nhiều luôn, tăng ni làm. Những người Phật tử mình luôn làm, đang sống đời sống gia đình. Bây giờ nếu mà tiếp tục sống là sẽ bị ô nhiễm, ô trọc gì đó, trốn chồng rồi trốn vợ đi tu, vợ rồi trốn chồng đi tu. Không có dám ngó nhìn mặt người ta, không có dám nhìn thẳng, lé liếc rồi mắt nó hơi nghiêng bên hết, không có ai dòm thẳng được hết. Vì sợ khởi dục. Khởi dục sẽ bị nhiễm, nhiễm sẽ bị sinh tử. Tự nhiên cả một cuộc đời tu hành giác ngộ giải thoát thanh cao tối thượng đã thành Phật quả, mình bây giờ quay lại chống đối hơn thua với dục mà. Dục là có cái gì, có một chút xíu trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát của mình mà lấy nó đã thành chông gai cho cái chuyện thành Phật của mình, thật là oan uổng. Trí tuệ của mình mênh mông trùm khắp không chịu nhận, mà ngồi đó rồi hơn thua với dục. Mà cũng có rất là nhiều người giảng cái này phải nói là sôi nổi lắm. Dứt khoát là người tu phải đoạn dục, rồi đoạn tâm dâm mới đoạn được sanh tử, vân vân. Đương nhiên là đúng lời Phật dạy theo cái kiểu thường, bình thường, cơ bản. Nhưng mà bây giờ mình đã học kinh điển Đại Thừa tới cái tầng này rồi thì đừng có quay lại cái chuyện bình thường nó nữa. Mặc dầu mình thấy rõ ràng đó là cái điều nguy hiểm với những người vẫn còn lầm lẫn trong sanh tử, chưa có một cái lối đi sáng suốt. Nhưng nếu mà bây giờ đã có một lối đi sáng suốt, có một cái vô niệm viên thông này rồi, phải không? Có một cái nhĩ căn viên thông rồi, có cái trí tuệ văn thù sư lợi rồi, đã có cái định huệ đồng đẳng này rồi, thì chúng ta rất vào định để chúng ta sống đi. Ở cái chỗ giác ngộ để mà tu tập, ở cái cội bồ đề để mà tu tập, chứ đừng ở ngoài đánh ngược vô. Muốn thành Phật phải ngồi cái chỗ giác ngộ mà thành. Thì tất cả những ý niệm dù thuận dù nghịch, như Đề Bà Đạt Đa đã từng giết Phật mà Đề Bà Đạt Đa vẫn được Đức Phật thọ ký thành Phật, có nghĩa là tất cả những cái thuận nghịch sau khi chúng ta nhận được tự tánh rồi thì tất cả đều quy hướng thành Phật. Tại sao chúng ta không làm điều này cho nó yên ổn? Nó thành ra cái câu mà ở đầu bản kinh Kim Cang, Đức Phật ở ngài Văn Thù, ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là làm thế nào để hàng phục tâm, làm thế nào để an trụ tâm. Thì những người nghe cái câu hàng phục tâm là bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là Đức Phật phải dạy làm sao mà phải cắt nè, làm sao phải diệt nè, làm sao phải trừ tất cả những ý niệm nơi tâm. Và cái kinh Kim Cang trở thành một cái loại tiệm tu hơn thua với nhau trong tâm của mình. Trong khi đó Đức Phật dạy rất rõ độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình đến vô di niết bàn mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Chúng ta phải hiểu được cái câu thật không có một chúng sanh được diệt độ một cách sâu nhất, thì chúng ta thấy là độ cái gì? Tất cả chúng sanh đều đến vô di niết bàn là ai có thể độ được? Là Phật mới làm cho tất cả chúng sanh tới vô di niết bàn, đúng không? Thì vậy là một phen chúng ta đứng ở cái chân trời vô di niết bàn, một phen chúng ta đứng ở chân trời giác ngộ của tự tánh. Thì chỉ bằng cái tự tánh mà hóa giải tất cả những cái ý niệm đều thành Phật. Nhưng mà có chúng sanh nào để độ đâu? Tại vì tất cả chúng sanh đều vốn là Phật. Thì bây giờ mình đem đối tượng dục nhiễm để hơn thua là mình thấy có chúng sanh thiệt để mình độ. Thì chưa chắc ai độ ai à nha. Nếu mình thấy đó là đối tượng thì chưa chắc ai độ ai, coi chừng nó sẽ độ ngược lại. Còn nếu như mình đúng theo tinh thần của Phật dạy, ở cái chỗ tự tánh thanh tịnh, ở cái chỗ định huệ đồng đẳng để chúng ta nhận biết tất cả những cái móng khởi đang hiện ra, thì tất cả những móng khởi hiện ra này đều nhuốm gì? Nhuốm thành cái màu sáng suốt giác ngộ của Phật, chứ nó không còn là dục nhiễm nữa. Khởi bất kỳ một cái gì trong cái thấy biết của Phật, tất cả chúng sanh nào lạc lên cõi Phật thì đều được thành Phật. Phải nói như vậy. Tất cả những muốn niệm sau một phen mà chúng ta nhận được tự tánh thì đều biến thành Phật. Bằng cái tự tánh để chúng ta thấy niệm thì niệm liền liền thành tánh. Bằng cái nhìn của Đức Phật mà chúng ta nhìn tất cả các pháp trần thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Như vậy không yên hơn sao? Chúng ta nên chọn con đường này đi, đừng có đi theo con đường kia, nó phiền phức lắm. Phiền phức mà mệt mỏi mà chưa cắt chắc đã thành công. Tại vì một cái niệm dục nhiễm đó rồi, chúng ta còn cái niệm tham khác, còn cái niệm dính mắt cái kia, còn cái niệm nó, nói chung là đủ thứ ở nơi tâm. Chứ đâu phải một cái niệm dục nhiễm này không đâu. Bây giờ mình một đời mình có khi chiến đấu chưa chắc gì đã giải quyết được, dơi đi một phần dục nhiễm. Tại vì mình đã thấy nó là đối tượng quan trọng rồi, là mỗi lúc nó mỗi lớn. Đây là một điều kỳ. Quý vị nếu mà có kinh nghiệm tu tập mới thấy rằng mình hơn thua với cái gì, thì cái đó càng lúc nó càng mạnh hơn. Ai có kinh nghiệm sẽ thấy điều này. Bất kỳ cái ý niệm nào nơi tâm của mình, ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy một người họ đeo một cái đồng hồ đẹp quá, tự nhiên mình có cái ý niệm mình thích nó, thích nói cái tối nay cái mình giật mình, ủa sao mình tu mình thấy cái đồng hồ mình thích ta, vậy là không được rồi đó. Gán khử cái tâm này đi, gán trừ cái tâm này là cái lỗi nè. Bắt đầu lại Phật sám hối, con tu hành mà con thấy con còn dính nhiễm với cái pháp trần, xin chư Phật chứng minh là tha lỗi cho con tu không có tinh tấn, con khởi niệm phân biệt, con sơ xuất gì đủ thứ hết, sám hối. Cái tối nào chưa bao thấy lại đồng hồ đó nữa, tại vì cả ngày quân tập nó rồi, cho nên chắc chắn là tối đâu phải thấy à. Nó không có khởi bằng ngày, nó sẽ khởi bằng đêm. Rồi qua hôm sau nó mới mở mắt ra thấy bà kia đeo đồng hồ đó nữa, lòng không bao giờ kiềm chế được, bắt đầu tiếp tục là tính sao thôi kệ nó đi, lỡ cái mua đồng hồ cũng không có phạm giới gì, tôi gán mua được cái này để rồi mốt tính sao, cái này đâu có phạm gì đâu. Mình sẽ biện luận cách nào đó để mình có được cái vật mà mình muốn. Và nếu không mua được là ăn không được, ngủ không được. Tại sao người ta có đồng hồ đó mà mình không có? Người ta có cái đó đẹp mà mình không có là sẽ làm cho mình rối loạn thêm. Không bao giờ mình yên nếu mình muốn hơn thua với một chuyện. Đó không phải là cách của Phật Đạo. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta cách hơn thua này. Nhưng mà những người thích hơn thua thì đi bằng con đường khác, chứ không phải đi bằng con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và nhất là kinh điển Đại Thừa này, chúng ta học cái tinh thần Đại Thừa để chúng ta thấy rằng là chúng ta dung nhiếp, dung thông, hòa quyện để tất cả mọi cái đều thành thành Phật. Tất cả những ý niệm, tất cả những cái gì trong bóng tối mà hiện ra giữa ánh sáng mặt trời đều bị nhuốm sáng bởi ánh sáng mặt trời. Tất cả những cù cặn sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của mình, nó hiện ra thì đều biến thành gì? Đều biến thành cái sự giác ngộ giải thoát. A lại gia thức thì biến thành gì? Bạch tịnh thức. Bao nhiêu cái chủng tử nghiệp thức ngàn đời ngàn kiếp của mình cũng phải nhận được đều biến thành bạch tịnh thức, đều biến thành đại viên cảnh trí theo cái tinh thần của duy thức học. Thì vậy dù nó còn bao nhiêu trong A dạy gia thức không cần thiết, nhưng nếu mình đủ sức để có thể mà nhận biết được cái chỗ thanh tịnh sáng suốt của tự tánh rồi, thì tất cả những cái cù cặn nghiệp tập ở trong A lại gia thức đều biến thành Phật. Giống cái kiểu Mã Tổ nó bắn một cái là bắn một bầy, chứ không phải bắn từng con như thạch cũng còn non lắm. Một lần phải cho sạch, không có chiến đấu hơn thua từng ý niệm một. Và tinh thần Đại Thừa không dạy điều đó. Cho nên chúng ta học cái đoạn này, chúng ta phải thấy rằng là Đức Phật không muốn chúng ta phải làm cái chuyện lông cơm, không muốn làm cái chuyện nhỏ nhiệm, không muốn cho chúng ta phải chiến đấu từng cái nghiệp tập. Có những người, có những pháp tu là dạy ngồi thiền, thiền định, bây giờ khởi một cái niệm gì đó lên là bắt đầu chúng ta theo đuổi cái đó, chúng ta phải giết hết đi những cái niệm đó là chúng ta mới thành công được cái công phu của mình. Rồi mốt khởi một cái niệm khác thì chúng ta cũng gắng theo đuổi để mà tận diệt nó, tận cùng để cho nó không còn khởi niệm đó, là cách tu tập. Không phải, cái đó là con đường khác rồi. Cái con đường chính của Đức Phật thì Đức Phật không muốn dạy chúng ta như vậy. Giải nghĩa quyết định đoạn tâm dâm và giết hại. A nan là các chúng sanh sáu đường các thế giới, nếu không tâm sát hại thì chẳng theo dòng sinh tử tiếp nối. Ông tu pháp môn tam muội muốn ra khỏi trần lao, nếu không trừ bỏ tâm giết hại thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Dầu có được nhiều trí huệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm giết hại ắt phải rơi vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa làm phi hành giả xoa, các quỷ sói vân vân, bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự nói là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần có phần nhiều thịnh hành ở thế gian, tự nói ăn thịt được đạo bồ đề. A nan, tôi cho các thầy tỳ kheo ăn năm thứ thịt thanh tịnh, thịt đó đều do thần lực của tôi biến hóa sinh ra, vốn không có mạng sống. Xứ Bà La Môn, các ông phần nhiều đất đai nóng ướt, lại thêm sỏi cát, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng thần lực đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được vài vị như thịt. Tại sao khi Đức Phật Như Lai diệt độ người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử? Các ông phải biết những người ăn thịt ấy dầu tâm được khai ngộ giống như chứng tâm địa, nhưng đều là loài đại la sát, quả báo hết ác chìm đắm trong biển khổ sinh tử, không phải là đệ tử của Phật. Những người như thế sát hại ăn nuốt lẫn nhau chưa thôi dứt thì làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu tâm địa kế dạy dứt tâm sát hại chúng sanh ấy gọi là lời dạy rành rõ thanh tịnh quyết định thứ hai của Đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên A Nan, nếu người không dứt hết tâm giết hại mà tu thiền định, thí như có người tự bịt cái lỗ tai kính lại la to lên mà muốn cho người khác không nghe, việc này gọi là muốn giấu thì càng lộ ra vậy. Hàng tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trên đường tẻ không đạp cỏ tươi, huống là lấy tay nhổ cỏ, vì lòng để bi sao lại lấy máu thịt của chúng sinh để ăn cho ngon. Nếu các hàng tỳ kheo không mặc những tơ lụa nhiễu gấm phương Đông và không dùng những giày dép áo lông cừu áo len hay các thứ sữa phô mát đề hồ cõi này thì những tỳ kheo như thế đối với thế gian thật là giải thoát, đền trả nợ cũ xong không vào trong ba cõi nữa. Vì sao? Vì dùng những bộ phận thân thể của chúng sanh thì đều bị ảnh hưởng đến chúng sanh, cũng như con người ăn giống bách cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất, quyết định phải khiến cho thân tâm đối với thân thể, hai bộ phận thân thể cũng bị sinh đều không ăn, không mặc. Những người như thế tôi mới gọi là thật giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là Phật nói, chẳng như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Ma Ba Tuần. Đến đây nó nặng về bốn giới trọng. Giới trọng là giới hồi nãy chúng ta nói là giới dâm, rồi bây giờ tới giới sát. Thì nếu như còn cái tâm sát hại chúng sanh, tức là sâu ở cái tâm sát hại là gì? Nó có hai cái. Một cái sát hại do thù hận, một cái sát hại khác là do cái sự dính nhiễm trong ăn uống. Chúng ta thấy hai cái sát hại này luôn luôn xảy ra. Nhưng mà sâu nhất là cái vướng mắc, cái thù hận. Chúng ta phải thấy điều này, cái gốc của nó là cái vướng mắc. Ví dụ chúng ta thích ăn cái thịt con vật gì đó, tức là chúng ta vướng mắc, chúng ta đắm nhiễm trong cái việc ăn uống đó. Và cái thứ hai là cái thù hận. Nhưng mà cái nguy hiểm, cái động tâm nhất là cái thù hận. Cái oán ghét là cái thấp hơn chút. Bây giờ tự dưng có một người họ muốn giết mình, họ thù hằn, họ muốn giết mình. Nếu mình là một người Phật tử đang tu, bây giờ mình biết là họ mưu đồ muốn giết mình, tự nhiên cái mình thấy mình không ưa họ, mình thấy mình thù họ, mình thấy mình ghét họ, mình thấy mình hận họ và muốn trả cái mối thù này. Hoặc là mình biết họ là cái người đã giết dòng họ bà con của mình, tự nhiên mình sanh thù oán. Hoặc là họ uy hiếp mình cái gì đó, mình sanh thù oán, vân vân. Thì vậy là về mặt thô á, chúng ta nói tới cái thô tâm của mình, kể từ lúc mà chúng ta khởi một cái ý niệm thù hằn thì lúc đó là chúng ta đang gì? Đang bị động. Đơn giản là tâm chúng ta động, phải không? Động, bất an. Khởi cái niệm thù hằn là bắt đầu bất an. Và bây giờ chúng ta từ cái chỗ bất an đó mà chúng ta không kiềm chế được, chúng ta mới nghĩ ngợi tới cái chuyện là chúng ta phải trả thù bằng cách là chúng ta phải giết người này. Mà giết người này thì họ mạnh quá, mình giết không được, mình tìm cái cách khác, mình sẽ thuốc độc, mình sẽ bắn lén, mình sẽ làm cái gì đó để cho người này phải chết. Là bao nhiêu cái tính toán đó là một sự bất an thứ hai. Và đến lúc chúng ta ra tay sẽ làm được. Ví dụ như mình đi dăng cái bẫy gì đó, họ bị vướng cái bẫy mình, hoặc là mình lén rồi bắn trúng họ, hoặc mình thuốc độc họ chết, hoặc mình làm cái gì đó. Thì trong lúc mà chúng ta ra tay đó, chúng ta cũng không có an. Không phải cái tâm an định làm được chuyện đó đâu, mà lúc đó tâm chúng ta đang bấn loạn bất an tiếp tục. Và sau khi chúng ta thành công, tất cả những cái thù hằn chúng ta đã giải quyết được, đã làm được, thì mình có ngày bình an nào nữa không? Thì thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ trốn tránh pháp luật, là sợ người ta phát hiện mình là cái người sát hại nè. Thứ hai là dòng họ bà con người ta sẽ trả thù. Ngủ tối hả, hồi xưa gắn cái phen nhỏ nhỏ thôi, bây giờ gắn ổ khóa thiệt to rồi, phải trấn thêm hai ba cái gì nữa nặng nặng cứng cứng ở bên trong để không ai xô cửa được. Thậm chí trong nhà phải đào hầm sâu trốn dưới, lỡ mà họ có lén vô nhà họ cũng không thấy mình ở đâu. Đi đường nghe người ta đi bịch bịch sau lưng là bắt đầu hồi hộp, sợ người ta rượt, người ta chém giết mình, sợ người ta bắt mình, vân vân. Thì tiếp tục bất an. Đó. Với những cái điều bất an đó làm cho chúng ta không còn đủ cái bình tĩnh, không còn đủ cái cuộc sống bình thường như một chúng sanh bình thường nữa. Lý do đó mà Đức Phật khuyên mình đừng có giết hại chúng sanh. Đúng không? Như vậy là mình thấy cái gốc gác là Đức Phật muốn cho chúng ta đừng bất an dao động, mà Đức Phật khuyên chúng ta đừng có làm. Thì cái này không phải là đợi Đức Phật ra đời cấm chúng ta không làm. Mà giới đời thường nếu chúng ta phạm giới sát thì chúng ta cũng là cái người phạm tội. Đây là tứ trọng tội. Mà có chư Phật ra đời hoặc không có chư Phật ra đời, nếu mà chúng ta đụng tới chúng ta đều phạm. Đó nói về cái mặt đời thường. Đấy là mặt đời thường. Ở đây Đức Phật lại nói là khi mà chúng ta ăn nuốt chúng sanh, tức là người ăn mặn vẫn còn ăn nuốt chúng sanh, tức là vẫn còn tiếp tục sát sanh. Là cái này là cái gì? Tự sát, tha sát, phải không? Và tùy hỷ sát. Bây giờ đó, mình là cái người mà tới Tết rồi đó, là mình cũng muốn có cái gì đó, cái nồi thịt kho, nhưng nghe trồm sớm mà giết con heo của mình mừng, tới mình mua mấy ký gì mình kho mình cúng ông bà. Mình không có sát nhưng mà mình tùy hỷ. Thì đó cũng là một cái sai phạm. Cái sát hại nó có ba cái là tự sát, tha sát và tùy hỷ sát. Như vậy là chúng ta cũng đã phạm đến cái sinh mạng của một chúng sanh, chúng ta tước đoạt một sinh mạng của một chúng sanh khác để chúng ta nuôi thân mình, là đó là cái điều bất công trong cái vũ trụ này. Điều đó điều Đức Phật không muốn. Như vậy là có những người nói trong lịch sử Đức Phật còn tại thế thì những vị chư tăng đi khất thực là người ta cho thịt, quý thầy vẫn ăn. Thì Đức Phật, như trong đây Đức Phật nói là tất cả những cái điều đó là do tâm đại bi Đức Phật biến hóa ra để cho chư tăng ăn cái đó, nghe có cái mùi thịt chứ thực sự không phải là thịt, do giết hại chúng sanh. Hoặc là có những chỗ khác lý luận là do sử dụng Đức Phật cho chư tăng sử dụng tâm tịnh nhục, tức là không nghe, không thấy và không biết, tức là không nghe tiếng kêu than của con vật bị giết thì được quyền ăn, không thấy người ta giết con vật trước mặt mình được quyền ăn. Hoặc là hôm nay người ta mần con gà, con vịt gì đó ta làm thịt đó, mà không có chư tăng không biết tới là họ làm trong lúc nào, họ chứng không biết là chư tăng đi ngang nhà và họ không phải làm đó để chuẩn bị cúng cho chư tăng, thì chư tăng được quyền thọ nhận những cái thực phẩm đó. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy Đức Phật lý luận ở đây. Nhưng mà sâu trong cái việc giới sát, hồi trước chúng tôi có giảng về lục độ ba la mật, chúng tôi nói là giữ bất kỳ giới nào cũng có thể thành Phật, giữ giới sát này cũng có thể thành Phật luôn. Nhưng mà đó là những giới thông thường, như hồi nãy giờ chúng ta nói theo cái kiểu học hiểu bình thường. Bây giờ sâu vô trong tâm của mình, nếu mình thấy ý niệm khởi lên nó làm động tâm của mình, ý niệm khởi lên nó làm loạn tâm, ý niệm khởi lên nó sẽ dẫn dắt mình đi sinh tử luân hồi. Còn khởi niệm tức là còn sanh tử, hết ý niệm là hết sanh tử, không? Cho nên dứt khoát là chúng ta tu hành để dứt trừ tất cả ý niệm, để chúng đạt được cái vô sanh của Niết Bàn. Điều này đúng không? Đúng, rất đúng với cái hệ thống kinh điển căn bản. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta bắt đầu khởi niệm ngồi thiền, rồi khởi niệm lên cái chúng ta cố đè nó đừng cho nó khởi tiếp, cố cắt nó, cố dằn nó, cố ém nó làm sao đừng cho khởi, để mình luôn luôn trong cái thời tiếng ngồi thiền của mình là một cái thời đó tâm thanh tịnh, không khởi niệm. Và nếu được cũng vậy, được như vậy cái mình mừng, không được như vậy cái mình buồn. Bữa sau ngồi thiền, bữa sau hôm qua tôi ngồi được, bữa nay tôi ngồi không được, không biết lý do gì. Rồi bây giờ nếu mà ngồi mà tự mình xử không được tất cả những ý niệm đó, cái bắt đầu mình mượn cái câu niệm Phật để mình đè cho được ý niệm đó, hoặc là mình mượn cái câu trì chú, hoặc là mình mượn cái phương tiện gì đó để mình đè ý niệm đó. Mà ý niệm đó là cái gì? Là một chúng sanh, phải không? Chúng ta phải thấy một móng khởi là một chúng sanh. Dứt trừ một chúng sanh, dứt trừ một ý niệm, tức là giết một ý niệm là giết một chúng sanh. Tức là chúng ta vẫn còn tiếp tục sanh khởi là còn tiếp tục sát sanh. Bây giờ tự mình giết không được thì mình mượn phương tiện giết là câu niệm Phật, mượn phương tiện giết là câu trì chú. Và sau khi tất cả chúng sanh đó được mình diệt trừ, cái mình vui, tức là mình tùy hỷ với cái việc sát của mình. Thì vậy sâu trong lòng của mình về giới tâm mình cũng đã phạm giới sát, còn hơn thua diệt trừ là còn phạm giới sát. Thì giờ muốn tránh khỏi giới này, chúng ta phải tu tới nào, tới mức độ nào để chúng ta tránh khỏi giới này? Mình thấy rõ ràng á, khi mà một người tu thường thường á, thì người ta có thể tránh với cái việc giết chóc những con vật lớn. Tu khá khá một chút nữa thì sẽ tránh bị phạm những cái con vật nhỏ. Người tu giỏi như quý vị chứng quả A-la-hán là không giẫm đạp chết chóc côn trùng. Những vị thánh là không bao giờ sát tới một côn trùng nhỏ luôn, chân đi hỏng đất, không có đạp giẫm côn trùng. Mà mình nói bây giờ mình để ý thì ví dụ như hồi trước kia mình đi giẫm trong nhà mình có kiến ha, có gián, mình có thể mình xịt thuốc chết cái bầy gián đó, mình vẫn nghe thấy bình thường, tại nó vô nhà nó làm dơ ở nhà mình. Có kiến mình xịt ngộ kiến mình thấy bình thường lắm. Nhưng mà khi một người mà tâm nó bình lặng chút, quý vị thấy mình lỡ giẫm chết một con kiến thôi mình thấy áy náy. Càng lúc cái tâm chúng ta nó càng yên tĩnh chừng nào á, thì chúng ta mới thấy cái giá trị, cái đời sống của tất cả con vật đều nó có một cái giá trị tối thượng chứ không phải là bình thường. Cho nên mình không có xâm phạm cái sinh mạng của chúng sanh. Nếu có mình cảm giác mình rất là khó chịu, rất là áy náy mà là một cái sự vi phạm tới cái sự sống của con vật khác, mình thấy một sự vô lý trong cái việc giết chóc đó, tức là tâm chúng ta càng yên tĩnh là chúng ta thấy cái này nó rõ lắm. Thế như vậy là sâu trong giới tâm mình cũng vậy. Lúc đầu là mình mới ngồi thiền thì nó khởi niệm, nó thương người kia, nó thù người nọ, nó ghét điều kia, vân vân. Tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra là làm cho tâm chúng ta xáo động bất an, chúng ta dứt trừ. Nhưng mà càng lúc chúng tâm chúng ta càng thanh tịnh á, thì cái khởi niệm nó không còn là nhớ, không còn là thương nữa, mà nó vừa có móng khởi là chúng ta đã nhận biết rồi. Thì cái móng khởi nó tự tắt. Nó vừa có cái gợn lăng tăng chưa thành hình là thương, là ghét, là buồn, là giận gì hết, nó đã tắt rồi. Cho tới cái gợn lăng tăng vừa chợt khởi là nó đã yên tĩnh. Thì như vậy là từ cái lúc mà chúng ta ngồi một mình, cái gợn lăng tăng chúng ta rõ biết để nó tự quá tán thành không, cho tới cái đời sống đời thường, cái thấy của mình mà mình có cái tác niệm, cái gợn trong đầu mình thấy là nó sẽ được quá tán. Cái nghe bên lỗ tai chúng ta vừa có cái gợn lăng tăng là nó được quá tán, tức là cái trí tuệ chúng ta càng lúc nó càng sâu. Và sâu hơn nữa là chúng ta luôn luôn ở cái chỗ gì, như hồi nãy mình nói là ở cái chỗ luôn luôn là rõ biết. Thì vậy là cái rõ biết đó nó luôn luôn rõ biết nơi lục căn của mình. Mà cái rõ biết đó là rõ biết không có phải là hai bên, không phải là phân biệt nữa, là một sự rõ biết thuần khiết không lầm lẫn nơi lục căn. Tới cái chỗ đó thì sau khi chúng ta về nhà, là qua cái sự rõ biết thuần khiết đó là về nhà không có nhớ, đúng không? Không nhớ thì không móng khởi ý niệm, không còn diệt trừ nữa. Thì tới chừng đó mới được gọi là giữ giới sát thanh tịnh. Phải đạt tới cảnh giới này thì cũng là tới cái chỗ mà giới ba la mật hồi nãy đó. Cho nên nếu chúng ta học mà chúng ta thấy tới cái chiều sâu Phật pháp, chúng ta không có đi đâu khỏi chỗ này hết trơn. Nếu đi khỏi chỗ này là chúng ta đi sai. Nên lục căn ở chúng ta mà nếu chúng ta vẫn còn ở cái chỗ phân biệt hai bên là chắc chắn còn ý niệm, mà còn ý niệm là còn cái sự hơn thua diệt trừ, mà còn hơn thua diệt trừ là còn phạm giới sát. Do đó phải ở chỗ rõ biết thanh tịnh nhiệm màu để mà soi chiếu nơi lục căn. Cho nên lục căn vừa phát ra để nhận biết lục trần đều là cái chỗ giác ngộ hiện tiền, đều là một sự rõ biết thanh tịnh rỗng lặng nhiệm màu của chính mình đang hiện hữu nơi lục căn đó. Cho nên tất cả những cái mà được chúng ta tiếp nhận thông qua lục căn là những cái hiện tiền thanh tịnh tròn sáng nhiệm màu, chứ không phải là cái sự dính mắc do cái đối tượng. Thì như vậy là chúng ta giữ mới trọn cái giới sát mà Đức Phật đã dạy. Đó, chúng ta học cái giới sát sanh là chúng ta phải học tới chừng này thì mới được gọi là giới ba la mật. Thì hôm nay chắc chúng ta chỉ bàn tới đây thôi, thì sau chúng ta sẽ học tiếp.
cho ra sớm từng giây như như ấy, sớm luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sớm tôi vui sớm nguồn tâm luôn sáng trong, sớm an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sớm tôi vui sớm từng giây yêu thương quá, sớm đang sớm vì tha nhân nên vui sớm, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy làm muôn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mơ, sớm yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sớm an vui thế đời ơi ta vui sớm, sớm như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sớm như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sớm, sớm ta vui sớm vì ta mãi mãi như sớm như như ấy đời đời mãi tình thù. Sớm tôi đang sớm, đời ơi sao vui quá, sớm tôi đang sớm vì đời quá tươi vui, sớm như đang sớm đời vui tươi mãi mãi, sớm đang vui sớm từ đây mãi mãi như. Cho ra sớm từng giây như như ấy, sớm luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sớm tôi vui sớm nguồn tâm luôn sáng trong, sớm an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sớm tôi vui sớm từng giây yêu thương quá, sớm đang sớm vì tha nhân nên vui sớm, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy làm muôn tâm sáng soi.
La 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 la.
Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mơ, sớm yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sớm an vui thế đời ơi ta vui sớm, sớm như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sớm như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sớm, sớm ta vui sớm vì ta mãi mãi như sớm như như ấy đời đời mãi tình cô. Sớm tôi đang sớm, đời ơi sao vui quá, sớm tôi đang sớm vì đời quá tươi vui, sớm tôi đang sớm, vui tươi mãi mãi.
Sớm
càng vui sớm,